Chương 1, khôi lỗi. Bắt đầu đánh dấu Tây Hán Cẩm Ý vệ. Đại Hạ Vương triều, hoàng thành. Trời chiều tách ra sau cùng chói lọi, dáng chiều phủ kín bầu trời, cả tòa hoàng thành bị chiếu lên tranh hồng. Thân mang long bào Hạ Vũ ngồi một mình ở trống rỗng hoàng cung trên đại điện, dựa lưng vào long ỷ thoáng có chút thất thần. Theo Hoa Hoa ra đời đến bây giờ, hắn đi vào cái thế giới này đã dòng dã thời gian 20 năm. Tại cái này thời gian 20 năm bên trong, hắn tuy nhiên bảo lưu lại ở kiếp trước trí nhớ, nhưng hắn cũng không dám bằng vào trí nhớ của kiếp trước để cho mình biểu hiện được quá mức kinh thế hai tục. Bởi vì theo hắn ra đời một khắc kia trở đi, một trận âm mưu to lớn liền bao phủ mà đến. Tại hắn 2 tuổi năm đó, hắn mẫu phi bị người hãm hại bị hoàng đế đẩy vào lãnh cung, cuối cùng phía trên treo cổ tự sát. Mà hắn thì bị ném cho một cái cung nữ, từ một cái cung nữ nuôi dưỡng lớn lên. Trong lúc này, Hạ Vũ triệt để thấy được cái gì gọi là vô tình nhất đế vương gia. Tại hắn 8 tuổi năm đó, thái tử bị buộc khởi binh, cuối cùng nuốt hận mà đi. 10 tuổi năm đó, nhị hoàng tử còn không có được sách phong thái tử, ngay tại một trận xưa nay chưa từng có vu cổ chi loạn bên trong chết oan chết uổng, hắn mẫu phi gia tộc tức thì bị chém đầu cả nhà. 15 tuổi năm đó, Dã Tâm bừng bừng cựu hoàng tử theo biên cảnh trở về, để hoàng vị tranh đoạt triệt để gay cấn. 17 tuổi năm đó, một cái khách không mời mà đến, thân là phế vật hoàng tử hắn cũng bị cuốn vào trong đó. Đi qua 3 năm minh tranh ám đấu cùng huyết tinh trấn áp, hắn cuối cùng thành tựu cựu ngũ chí tôn. Bất quá, Hạ Vũ cũng không có vì vậy mà cao hứng, bởi vì hắn biết rõ, hắn chỗ lấy có thể đăng cơ xứng đế, toàn bộ nhờ năm đó tìm tới cửa, để hắn cuốn vào hoàng vị tranh đoạt chiến quyền thần lý cao. Đơn giản một điểm đến lý giải chính là, hắn coi như ngồi đến trên long ỷ, cũng bất quá là lý cao đến đỡ tới hoàng đế bù nhìn. Mà lý cao chỗ lấy tìm tới hắn, một là bởi vì hắn tự theo mẫu phi tại trong lãnh cung phía trên treo cổ tự sát sau liền không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, lại chính là những năm gần đây hắn một mực thân thể ốm bệnh, căn bản là không có cách tu luyện. Như thế, coi như hắn ngồi lên long ỷ trở thành đại hạ vương triều tân hoàng, lấy thái giám chi thân thành tiểu pháp tướng cảnh, môn sinh trải rộng triều đình, lý cao hoàn toàn không cần lo lắng hắn tá ma giết lửa. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Nhìn lấy trống rỗng đại sảnh, bên hai vang trở lại tảo triều lúc đám quần thần thanh âm, Hạ Vũ lắc đầu cười cười. Tuy nhiên hắn biết rõ chính mình bất quá là lý cao nâng đỡ khôi lỗi, nhưng ẩn nhẫn 20 năm hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy bị người thao túng. Đến đón lấy hắn muốn làm chuyện thứ nhất cũng là trong bóng tối bồi dưỡng hoàn toàn trung thành với thế lực của hắn, từng bước một quét sạch triều chính, đem lý cao cầm đầu loạn thần tặc tử từng cái đánh tan. Chúc mừng ký chủ thành tựu cựu ngũ chí tôn, thành công thức tỉnh đánh dấu hệ thống. Ký chủ mỗi đến một chỗ liền có thể tiến hành đánh dấu thì có thể lấy được ban thưởng. Chú thích, mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một lần, giống nhau địa phương chỉ có thể đánh dấu một lần. Phải chăng tại hoàng cung đánh dấu? Hả? Nghe được trong đầu đột nhiên truyền ra thanh âm, Hạ Vũ ánh mắt hơi hơi siết chặt. Thân là một tên xuyên việt giả, hắn quá rõ ràng trong đầu truyền xuất ra thanh âm đến cùng là bực nào nghịch thiên tồn tại. Vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, hắn còn nghĩ đến chính mình thân là xuyên việt giả, tự nhiên không thể thiếu tùy thân ngón tay vàng. Có thể đợi một năm rồi lại một năm, hắn chờ đợi ngón tay vàng một mực chưa từng xuất hiện. Thời gian dần trôi qua, Hạ Vũ không lại chờ đợi, sau cùng trực tiếp đem chuyện này quên ở sau. Để hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn đăng cơ xưng đế thành tựu cựu ngũ chí tôn thời điểm, ngón tay vàng thế mà thật xuất hiện. Cái này thật đúng là ngón tay vàng theo không vắng chỗ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến chế a. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Hạ Vũ cũng không có kinh hãi đại hỉ. Chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu, hai mắt híp lại, sắc mặt bình tĩnh tiến hành đánh dấu. Leng keng. Ngài thành công tại hoàng cung đại điện hoàn thành hôm nay đánh dấu, lấy được ban thưởng, tuyệt đối trung thành Tây Hán Cẩm Ý vệ. Theo trong đầu nhắc nhở vang lên, Hạ Vũ đông cảm giác trống rỗng trên đại điện đột nhiên nổi lên một cô vô hình cơn bão năng lượng. Một giây sau, một đạo tiếp một đạo bóng người liền bỗng dưng lóe hiện ra. Trong khoảnh khắc, vốn là trống rỗng hoàng cung đại điện liền bị lít nha lít nhít bóng người chật ních, nguyên một đám đều là sát khí đằng đằng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không giống nhau, Hạ Vũ kịp phản ứng, hoành không xuất hiện tại trên đại điện mấy trăm tên Cẩm Ý vệ liền mặt hướng hắn chỉnh tề quỳ một chân xuống đất. Nhìn lấy mặt hướng chính mình quỳ một chân trên đất bóng người, dù là kinh lịch làm người hai đời Hạ Vũ cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Thu vào hắn tầm mắt, tất cả đều là thân mang phi ngư phục eo đeo tú xuân đao Cẩm Ý vệ. Không chỉ có như thế, xuất lĩnh chi này Cẩm Ý vệ lại là hắn trong trí nhớ thực lực kia cường đại, đem âm nhu khí chất diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế Vũ Hóa Điện. Hạ Vũ vừa mới đem ánh mắt quét về phía đứng đấy Cẩm Ý vệ trước người bóng người, Vũ Hóa Điện lập tức tiến về phía trước một bước một chân quỳ xuống, sắc mặt thành tín mở miệng nói, "Tây Hán Vũ Hóa Điện, dẫn 300 hán vệ tham kiến bệ hạ." Hạ Vũ không nói gì, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vũ Hóa Điện. Tuyệt đối trung thành Tây Hán Cẩm Ý vệ. Tuy nhiên chỉ có 300 hán vệ, nhưng đối với hiện tại Hạ Vũ tới nói có thể nói là đưa than khi có tuyết. Bất quá, quang là tuyệt đối trung thành có thể chưa đủ. Nếu như Vũ Hóa Điện thực lực đồng dạng, một khi bị Lý Cao phát hiện, sợ là không đợi Vũ Hóa Điện xuất linh 300 hán vệ phát huy tác dụng của bọn họ, thì Lý Cao bóp chết tại cái nôi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đều đứng lên đi." Tạ bệ hạ. Vũ Hóa Điện cùng 300 hán vệ cùng kêu lên trả lời một câu, chật chỉnh tề đứng dậy. Vũ Hóa Điện nhìn chung quanh tất cả Cẩm Ý vệ một vòng về sau, Hạ Vũ đem ánh mắt quét về phía Vũ Hóa Điện, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, "Thực lực ngươi bây giờ như thế nào?" Nghe vậy, Vũ Hóa Điện tranh thủ thời gian trả lời, "Bẩm bệ hạ, vi thần hiện tại đã là pháp tướng sơ kỳ. Vi thần sau lưng 300 hán vệ, thấp nhất cũng đều là luyện khí sơ kỳ, trong đó nhị đương đầu Tố Tuệ Dung đã tiến vào linh hải cảnh sơ kỳ." Hạ Vũ hai mắt tỏa sáng. "Thối thể, luyện khí, linh hải, pháp tướng, thần thông. Đây là cái thế giới này tu hành năm đại cảnh giới." Tuy nhiên hắn biết Vũ Hóa Điện thực lực không yếu, nhất là tại kiếm thuật phương diện tạo nghệ rất sâu, nhưng hắn không nghĩ tới triệu hoán mà đến Vũ Hóa Điện vậy mà tiến nhập pháp tướng cảnh. Phải biết, áp đảo pháp tướng cảnh phía trên chính là thần thông cảnh, mà cho đến tận này toàn bộ Thần Châu đại lục đều chưa từng xuất hiện một cái thần thông cảnh tuyệt thế cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Cao cái này pháp tướng cảnh mới lấy tiếu ngạo quần hùng, vài chục năm nay không người có thể dung chuyện. Mà lúc này, hắn lần thứ nhất đánh dấu thì đưa tới cho hắn một cái pháp tướng cảnh Vũ Hóa Điển. "Ân, Tố Tuệ Dung." Hạ Vũ ngẩn người, chợt đem ánh mắt nhìn về phía An Tĩnh đứng tại Vũ Hóa Điển sau lưng hàng thứ nhất bên phải nhất cầm ý vệ. Bởi vì cầm ý vệ toàn bộ đều thân mang phi ngư phục, Hạ Vũ ngay từ đầu cũng không có phát hiện trong đội ngũ có nữ nhân. Bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới, không chỉ có Vũ Hóa Điển được triệu hoán đi qua, liền Tố Tuệ Dung cái này nhị đương đầu cũng tới. Trọng yếu nhất chính là, cái này 300 hán vệ thế mà đều đã là luyện khí kỳ cao thủ, nhị đương đầu Tố Tuệ Dung càng là đã tiến nhập linh hải cảnh. Như thế, hắn hoàn toàn không cần lại đi ẩn nhẫn, tối nay liền có thể triển khai hành động. Ánh mắt quét về phía Tố Tuệ Dung, tuy nhiên lúc này Tố Tuệ Dung thân mang phi ngư phục, để cho nàng cả người xem ra tư thế hiên ngang, tâm kia tuyệt sắc dung nhan lại người ta thấy mà yêu. Bất động thanh sắc nhìn chăm chú Tố Tuệ Dung một lát sau, Hạ Vũ đột nhiên đứng người lên, quét qua vừa mới ốm yếu tư thái, hoàng giả chi khí tự nhiên mà thành. Vũ Hóa Điền nghe chỉ. Hạ Vũ vừa dứt lời, Vũ Hóa Điền cùng 300 hán vệ không có một tia dừng lại, toàn bộ lần nữa quỳ xuống. Theo Hạ Vũ một nói thánh chỉ hạ đạt, vừa mới bình tĩnh trở lại hoàng thành lần nữa nên đón một trận xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy. Hạ Vũ đầu tiên muốn làm tự nhiên là đem Lý Cao an bài ở bên cạnh hắn tất cả mọi người thay thế đi. Chương 2, bệ hạ, ngươi cái này là chuẩn bị tạo phản sao? Vũ Hóa Điền cùng 300 cẩm y vệ xuất hiện cũng không có cho tòa này hoàng thành mang đến bao lớn trùng kích. Bởi vì cung điện bên ngoài nhìn đến cẩm y vệ xuất hiện thị vệ, đều bị Vũ Hóa Điền bí mật xử quyết, cũng để hắn vệ đổi lại y phục của bọn hắn. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, tất cả có thể tiếp xúc gần gũi đến Hạ Vũ tất cả thị vệ toàn bộ biến thành cẩm y vệ, tuy nhiên cung nữ không cách nào thay đổi, nhưng các nàng nhất cử nhất động đồng đều tại cẩm y vệ giám thị bên trong. Xử lý sạch bị Lý Cao xếp vào đi đến bên cạnh mình thái mắt sau đã là giờ tí. Tuy nhiên rất muộn, nhưng Hạ Vũ chưa có trở về tẩm cung nghỉ ngơi, mà chính là mang theo Vũ Hóa Điển đi tới ngự thư phòng. Tuy nhiên bọn họ hành động vô cùng thuận lợi, nhưng Hạ Vũ rất rõ ràng nếu như hắn không nhân cơ hội này thừa thế xông lên đem Lý Cao cầm xuống, ngày mai tòa này hoàng thành nhất định biến thiên. Một khi hoàng thành biến thiên, xung quanh chư quốc tất nhiên sẽ thừa cơ làm khó dễ. Phải biết, sớm tại 3 năm trước đây hắn vừa cuốn vào hoàng vị tranh đoạt chiến lúc, phía Bắc Lưu Ly quốc nên đón một cái kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Vị này nữ đế vừa kế thừa đế vị, liền tự mình dẫn 30 vạn đại quân tiếp cận, ngay lúc đó Đại Hạ Vương Triệu bởi vì nội đấu căn bản không tì vết tương đối, chỉ có thể cắt biên cảnh 16 thành cầu hòa. Đi vào bên cạnh bàn đọc sách, Hạ Vũ nhìn lướt qua chồng chất như núi tấu chương, hắn lắc đầu cười cười, chợt cầm lấy một phần tấu chương thì nhìn lại. Quả nhiên như hắn sở liệu, hắn vừa mới đăng cơ xứng đế, phía Bắc vị kia kinh tài tuyệt diễm nữ đế liền dục dịch, dưới trướng đại quân càng là liên tiếp điều động toàn bộ vào ở biên cảnh 16 thành, lúc nào cũng có thể xâm nhập Đại Hạ Vương Triệu nội địa. Không chỉ có Lưu Ly quốc, phía Nam lấy Thiên Hải quốc cầm đầu chư quốc cũng tại nhìn chằm chằm. Vậy hạ. Đúng lúc này, ngự thư phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Không giống nhau Hạ Vũ kịp phản ứng, đóng chặt cửa lớn liền bị đẩy ra, chợt chính là một đạo thân ảnh quen thuộc không xin phép mà vào, nên ngang đi đến Hạ Vũ trước người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đến đỡ hắn leo lên đế vị quyền thần Lý Cao. Lý Cao bây giờ tuy nhiên đã qua tuổi lục tuần, nhưng tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại dấu vết, cả người hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Bước nhanh đi vào Hạ Vũ trước người, Lý Cao không có hành lễ, mà chính là kinh ngạc nhìn về phía An Tĩnh đứng tại Hạ Vũ bên người Vũ Hóa Điện. Bất quá hắn hiện tại đã không để ý tới cái này xem ra phá lệ âm nhu thái giám, bởi vì hắn cái này cùng nhau đi tới phát hiện tất cả thị vệ đều biến đến để hắn vô cùng lạ lẫm. Phải biết, những thị vệ này tất cả đều là hắn tự mình ăn bài, vì chính là triệt để trưởng khống Hạ Vũ cái này hoàng đế bù nhìn. Bên ngoài những thị vệ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa đi vào ngự thư phòng, Lý Cao liền sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, chất vấn: "Bệ hạ, ngươi là chuẩn bị tạo phản sao?" Lớn mật. Lý Cao vừa dứt lời, một mực An Tĩnh đứng tại Hạ Vũ bên người Vũ Hóa Điền bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt bóng người lóe lên liền xuất hiện tại Lý Cao trước người. Đồng thời nhanh như thiểm điện giống như một trưởng vô hướng Lý Cao chán. Tại cái này ngàn quân thời điểm nguy kịch, Lý Cao trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay bỗng nhiên phát lực, đón Vũ Hóa Điển liền một trưởng vô ra. Oeng! Một tiếng nổ vang, cuồng bạo năng lượng nhất thời quần quần mà ra, trong nháy mắt đem ngự thư phòng tấu chương sách cổ chấn động đến bốn phía bay loạn. Cùng lúc đó, hai chạm vào nhau sau Vũ Hóa Điển cùng Lý Cao cơ hồ tại đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Pháp tướng cảnh. Vừa mới ngược lại lui ra ngoài ổn định thân hình, Lý Cao liền sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hóa Điển, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, không thể tin nói: "Ngươi..." Lý Cao lúc này khiếp sợ cũng không phải là Vũ Hóa Điển cái này xem ra âm nhu thái giám lại là pháp tướng cảnh cường giả, mà chính là hắn không nghĩ tới Hạ Vũ thế mà có thể tại dưới con mắt của hắn dở trò. Phải biết, tại Hạ Vũ mẫu phi phía trên treo cổ tự sát thời điểm, hắn liền đã đang âm thầm quan sát Hạ Vũ. Có thể không có nói không khoa trương, Hạ Vũ nhất cử nhất động, cho dù là mấy giờ ngủ, mấy giờ rời giường đều trong lòng bàn tay của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới tại 3 năm trước đây lược thi tiểu kế để Hạ Vũ quấn vào hoàng vị tranh đoạt, một bên trợ giúp Hạ Vũ tại tranh đoạt trung tướng tất cả ngăn cản Hạ Vũ xưng đế hoàng tử đánh giết, một bên mật thiết giám thị lấy Hạ Vũ. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, tại hắn như thế kín đáo giám sát bên trong, Hạ Vũ vẫn là tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới chuẩn bị đối với hắn tá ma giết lửa. Hạ Vũ có thể triệu tập một cái pháp tướng cảnh cường giả, tự nhiên cũng có thể nuôi dưỡng càng nhiều người. Mà trước đó hắn cái này cùng nhau đi tới chỗ đã thấy những cái kia lạ lẫm thị vệ, hiển nhiên đều là Hạ Vũ an bài. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, Lý Cao cũng không có vì vậy trong lòng đại loạn. Nhìn hăm hăm Hạ Vũ một lát sau, hắn đột nhiên nhếch miệng khát máu nở nụ cười, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngoài cửa những thị vệ kia cùng cái này pháp tướng cảnh cường giả thì có thể diệt trừ ta? Chê cười, ta có thể để ngươi ngồi lên hoàng vị, tự nhiên cũng có thể đến đỡ hoàng tử khác leo lên đế vị. Ngồi ngay ngắn ở trước thư án Hạ Vũ cười cười, lập tức hướng Vũ Hóa Điền khẽ gật đầu một cái. Lĩnh hội Hạ Vũ ý chỉ, Vũ Hóa Điền không có một chút do dự, trực tiếp đem bên hông quấn lấy trường kiếm gỡ xuống, sau đó tạo nên một đạo sắc bén bá đạo kiếm khí liền lần nữa thẳng hướng Lý Cao.
Tốt, tốt.
Không nghĩ tới Hạ Vũ giết chính mình chi tâm kiên định như vậy, Lý Cao cũng không nói nhảm nữa, đối mặt Vũ Hóa Điền công kích, hắn đúng là không tránh không né, liên tiếp nói hai cái tốt chữ về sau, một đạo cuồng bạo khí kình nhất thời tự trong cơ thể hắn bắn ra, đang đằng sát khí mở miệng nói, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cái kia ta hôm nay thì hoán đổi ngươi cái này khôi lỗi. Lời còn chưa dứt, hắn bóng người lóe lên liền tránh đi Vũ Hóa Điền, huyền như quỷ mị giống như hoành không xuất hiện tại Hạ Vũ trước người, sau đó gọn gàng mà linh hoạt đón Hạ Vũ chán chính là một trường vô xuống. Ngay tại hắn giơ trường hướng Hạ Vũ vô xuống trong chốc lát, lại là một thanh trường kiếm bông dưng sát tướng mà ra, thẳng đến hắn mặt. Linh hải cảnh. Trường kiếm chém giết mà tới nháy mắt, Lý Cao đồng tử nhất thời siết chặt. Không chờ Lý Cao lấy lại tinh thần, một kích thất bại Vũ Hóa Điền cũng theo sát mà tới, trường kiếm trong tay như cùng một con rắn độc giống như mang theo sắc bén đáng sợ kiếm khí nhanh như thiểm điện giống như hướng hắn đâm tới. Đối mặt trước sau hai thanh trường kiếm giáp công, Lý Cao chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đánh giết Hạ Vũ, quả quyết thoát ra bạo lui ra ngoài. Lý Cao vừa mới bạo lui ra ngoài, tại ngàn quân thời điểm nguy kịch hành không giết ra Tố Tuệ Dung lập tức cầm kiếm đứng ở Hạ Vũ trước người, sắc mặt băng lãnh, trên thân sát khí ngút trời. Nhìn lấy cầm kiếm đứng ở Hạ Vũ trước người Tố Tuệ Dung, cùng lần nữa cầm kiếm hướng chính mình đánh tới Vũ Hóa Điện, Lý Cao nhất thời không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, chợt thả người nhảy lên liền hướng ngự thư phòng bên ngoài chạy thục mạng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái pháp tướng cảnh, hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng bây giờ Hạ Vũ bên người lại giết ra một cái linh hải cảnh cao thủ, coi như hắn có thể lấy một địch hai, hắn cũng không dám hứa chắc Hạ Vũ còn có hay không an bài hậu thủ. Đáp án là khẳng định, Hạ Vũ có thể tại hắn giám sát bên trong thu nạp đến pháp tướng cảnh cường giả như vậy, tự nhiên khẳng định còn sẽ có hắn không biết sát chiêu cùng hậu thủ. Bất quá, hắn vừa mới lóe ra ngự thư phòng cửa lớn, nhất thời bị một màn trước mắt cả kinh đồng tử thích chặt. Chỉ thấy ngự thư phòng bên ngoài trong ngự hoa viên, tường viện phía trên, hơn trăm tên thân mang thống nhất phục sức eo đeo trường đao nam tử, sát ý lâm liệt đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phá hỏng, tại dưới bầu trời đêm mang cho người ta khó nói lên lời cảm giác áp bách. Tại hắn vừa mới xông ra ngự thư phòng nháy mắt, hơn trăm tên nam tử không có một tia dừng lại, cơ hồ tại đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, làm cho người dùng mình đao ngâm thanh âm nhất thời vang vọng bầu trời đêm. Giết! Không giống nhau Lý Cao kịp phản ứng, thân mang phi ngư phục cầm y vệ nắm chặt tú xuân đao đồng thời khởi sướng trùng phong, huyện giống như thủy triều thẳng đến Lý Cao mãnh liệt mà đến. Chương 3, đánh dấu mạch đao đội, mạnh nhất đao trận xin xuất chiến. Tại Vũ Hóa Điển cùng hơn trăm tên cầm y vệ vây công dưới, dù là Lý Cao cường giả như vậy cũng rất nhanh thua trận. Phúc! Nương theo lấy một đạo xuyên thủng âm thanh truyền ra, vừa mới đem hai tên thị vệ đánh lui Lý Cao đột nhiên dừng lại. Chợt túi đầu nhìn lấy đem thân thể của hắn xuyên thủng, theo trước người hắn lộ ra mũi kiếm. Làm sao có thể? Nhìn lấy xuyên thấu chính mình thân thể mũi kiếm, Lý Cao chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đem hắn đoàn đoàn bao vây cầm y vệ. Tại vừa mới trong giao chiến, hắn vốn cho rằng những thứ này thân mang thống nhất phục sức thị vệ coi như mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu, có thể một phen giao chiến xuống tới, hắn phát hiện hắn sai. Những thị vệ này thực lực xa so với hắn những năm này bồi dưỡng an bài đến Hạ Vũ bên người những cái kia thân tín đều cường đại hơn, bởi vì những thị vệ này thấp nhất đều là luyện khí cảnh, trong đó dẫn đầu người kia càng là đạt đến linh hải cảnh. Hắn tuy nhiên đã là pháp tướng cảnh cường giả, có thể nhẹ nhõm diệt sát một tên linh hải cảnh cường giả, nhưng đó là tại một đối một tình huống dưới. Lúc này hắn đối mặt thế nhưng là trên trăm tên thực lực thấp nhất đều là luyện khí cảnh cầm ý vệ, người cầm đầu càng là đạt đến linh hải cảnh. Nhất làm cho hắn cảm thấy giật mình là, những người này tuy nhiên số lượng đông đảo, lại không có ảnh hưởng chút nào giữa lẫn nhau phối hợp, hơn trăm người tựa như là tâm hữu linh tê giống như. Như thế một chi đội ngũ, đừng nói là một cái pháp tướng cảnh, coi như lại tới một cái pháp tướng cảnh, cũng sợ là muốn tại bọn họ không chê vào đâu được chiến thuật phối hợp bên trong thất bại. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, Hạ Vũ đến cùng là như thế nào tránh đi hắn giám sát, bí mật chế tạo ra dạng này một chi chiến đấu lực kinh người đội ngũ. Phải biết, Hạ Vũ bởi vì thân thể ốm bệnh, đến bây giờ không cách nào tu luyện. Một cái không cách nào tu luyện, ngày bình thường tức thì bị hắn nghiêm mật giám sát phế vật hoàng tử, có thể tại hắn không coi vào đâu bồi dưỡng được dạng này thị vệ tới. Tuy nhiên chấn kinh, nhưng hắn dù sao cũng là dã tâm bừng bừng quyền thần, càng là pháp tướng cảnh cường giả. Đem đấy lòng chấn kinh thu hồi về sau, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lấy theo trong thư phòng đi ra Hạ Vũ, nhếch miệng khát máu nở nụ cười, "Hạ Vũ, không nghĩ tới ngươi mới là tất cả hoàng tử bên trong giấu sâu nhất một cái. Bất quá, coi như ngươi bây giờ giết ta, ngươi cũng không có khả năng bằng chút người này liền muốn nắm giữ lại quyền. Đừng quên, cái này triều trung trên dưới, tất cả đều là người của ta." Tại Tố Tuệ Dung cùng đi ra ngự thư phòng, Hạ Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trong ngự hoa viên bị hơn trăm tên cẩm y vệ đoàn đoàn bao vây Lý Cao, trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Lý Cao nói đến một chút cũng không sai, tại hắn bị cuốn vào hoàng vị tranh đoạt cái này thời gian 3 năm bên trong, Lý Cao không chỉ có đem tất cả uy hiếp được hắn hoàng tử hoàng tôn xúc đến sạch sẽ, càng là liền cùng những hoàng tử này hoàng tôn có tiếp xúc đại thần võ tướng nhóm đều không có buông tha. Đi qua 3 năm huyết tẩy cùng chấn áp, hiện tại triều trung đại thần cơ hồ tất cả đều là Lý Cao thân tín, hoặc là cùng Lý Cao có lợi ích lui tới người. Trọng yếu nhất chính là, 5 vạn hoàng thành cấm vệ quân đại quyền cùng thành phòng đại quyền cũng đều tại Lý trong cao thủ. Cho nên, Hạ Vũ đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đem Lý Cao trừ rơi, hắn nhất định phải tại xử lý Lý Cao trước đó trước đem cấm vệ quân nắm trong lòng bàn tay mới được. Đúng lúc này, hầu ở Hạ Vũ bên người Tố Tuệ Dung đột nhiên quay người đi vào ngự thư phòng. Rất nhanh, nàng thì bưng một cái ghế đặt ở Hạ Vũ sau lưng. Ngồi đến trên ghế về sau, một mực trầm mặc Hạ Vũ đột nhiên nở nụ cười, "Lý Cao, ngươi cảm thấy, ngươi chết sau đó, còn sẽ có bao nhiêu người sẽ hiệu chung ngươi? Hoặc là nói, tại hoàng đế cùng ngươi cái này đã từng tiên hoàng bên người đại nội tổng quản ở giữa, bọn họ chọn người nào?" "Hả?" Lý Cao Đồng tử siết chặt. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại triều trung đại thần rất nhiều đều là bởi vì có tay cầm trong tay hắn, một số thì là cùng hắn có lợi ích tới lui. Nếu như hắn thật bị Hạ Vũ xử lý, những người này tất nhiên phản chiến. Dù sao những thứ này bên trong thế nhưng là có không ít người là đùa bỡn quyền mưu lộng triều nhân, càng biết xem xét thời thế. Trước đó ta còn đang do dự muốn hay không đưa người trừ rơi. Đem Lý Cao phản ứng xem ở trong mắt, Hạ Vũ nụ cười chân thành mở miệng nói, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi còn sống mới là ta uy hiếp lớn nhất. Bởi vì chỉ cần ngươi còn sống, bọn họ liền sẽ có hy vọng. Nếu như ngươi chết, tại hoàng quyền trước mặt những cái kia cùng ngươi đồng bọn các đại thần chẳng phải là cái gì? Không giống nhau Lý Cao mở miệng, Hạ Vũ dứt khoát giơ tay lên, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung xuống, Lý Cao đầu rơi xuống đất. Nhưng lại tại Hạ Vũ chuẩn bị xuống khiến đánh giết Lý Cao đích phủ đầu, quen thuộc hệ thống nhắc nhở đột nhiên ở trong đầu hắn truyền ra. Nhắc nhở, hôm nay ký đến thời gian đã đến, phải chăng lập tức tại ngự thư phòng tiến hành đánh dấu. Nghe được trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống nhắc nhở, vừa mới chuẩn bị vung hạ thủ Hạ Vũ không khỏi dừng một chút. Đó lấy, hắn liền tại Tố Tuệ Dung, Vũ Hóa Điển cùng Lý Cao ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng người lên quay trở về ngự thư phòng, cũng quả quyết tiến hành đánh dấu. Leng keng. Ngài thành công tại ngự thư phòng hoàn thành hôm nay đánh dấu, lấy được ban thưởng, tuyệt đối trung thành mạnh nhất đao trận, mạnh đao đội. Hệ thống nhắc nhở vừa mới truyền ra, năng lượng quen thuộc phong bạo nhất thời tại trong ngự thư phòng đống nhiên mà hiện. Ngay sau đó, như trước đó Cẩm Y vệ xuất hiện lúc một dạng, một bóng người liền hoành không thoáng hiện, một mực cung kính đứng ở Hạ Vũ trước người. Không giống nhau Hạ Vũ theo đánh dấu thu hoạch được mạch đao đội trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, hoành không xuất hiện tại hắn trước người nam tử liền quỳ một chân trên đất, sắc mặt thành tín lên tiếng hô, vi thần Lý Tự Nghiệp tham kiến bệ hạ. Lý Tự Nghiệp. Hạ Vũ toàn bộ sửng sốt. Trước mắt nam tử này lại là Lý Tự Nghiệp. Đối với cái này Lý Tự Nghiệp, Hạ Vũ thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm. Bởi vì Lý Tự Nghiệp chính là hắn kiếp trước trong lịch sử được xưng là thần thông đại tướng đại đường danh tướng. Dựa theo hắn kiếp trước hiểu được sử thư ghi lại, Lý Tự Nghiệp thân cao bảy thước, lực lớn siêu quần, chuyên dùng mạch đao, mỗi khi gặp xuất chiến càng là tất xung phong đi đầu, đánh đâu thắng đó. Nhất là hắn xuất lĩnh mạch đao đội, có thể xưng mạnh nhất đao trận. Lưỡi đao chỉ, nhân mã đều nát, giết đến An Lộc Sơn xuất lĩnh phản quân đánh tới bời. Cùng sử thư ghi lại một dạng, lúc này quỳ một gối xuống tại trước người hắn Lý Tự Nghiệp liền cầm lấy một thanh nhìn lấy thì nặng nề vô cùng mạch đao, khiến người nhìn mà phát khiếp. Bất quá, hệ thống khen thưởng không phải mạch đao đội sao? Làm sao lại tới một cái Lý Tự Nghiệp? Ngay tại Hạ Vũ kinh ngạc thời khắc, Lý Tự Nghiệp lập tức ngẩng đầu, nói tiếp, bẩm bệ hạ, mạch đao đội 1 vạn binh lính hiện tại đã ở trong hoàng thành tập kết, chờ đợi bệ hạ ý chỉ. 1 vạn mạch đao đội binh lính. Dù là Hạ Vũ, cũng tại thời khắc này có chút ngồi không yên. Đừng nói là 1 vạn mạch đao đội, hiện đang cho hắn 3000 mạch đao đội, hắn đều có 8/5 chắc triệt để trưởng khống triều cục. Hiện đang cho hắn 1 vạn mạch đao đội, Lý Cao 5 vạn cấm vệ quân căn bản không đủ gây sợ. Trọng yếu nhất chính là, mạch đao đội bây giờ đang ở trong hoàng thành, căn bản không cần công thành, lập tức liền có thể triển khai hành động. Binh quý thần tốc, thừa dịp hiện tại không có bất kỳ người nào phát giác được mạch đao đội tồn tại, nhất định phải nhanh chóng xuất kích. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không có một chút do dự, trực tiếp ra lệnh, Lý Tự Nghiệp, chấm mệnh ngươi lập tức xuất lĩnh mạch đao đội tiếp quản cấm vệ quân cùng thành phòng, nếu ai dám can đảm chống lại thì xử quyết. Mặt khác, lại truyền chấm một đạo ý chỉ, liền nói Lý Cao có ý định nưu phản, đã bị Cẩm Y vệ thì xử quyết. Vì thần lĩnh mệnh. Lý Tự Nghiệp không có một chút do dự, dứt khoát lĩnh mệnh đi ra ngự thư phòng. Trong ngự hoa viên, Lý Cao mặc dù không có nhìn đến Lý Tự Nghiệp là như thế nào xuất hiện tại Hạ Vũ trước người, nhưng Lý Tự Nghiệp mà nói hắn lại là không sót một chữ nghe thấy được. Làm hắn nghe được Lý Tự Nghiệp trong tay lại có 1 vạn binh lính lúc, hắn lần nữa cả kinh đồng tử mở lớn. Hắn đến đỡ lên cái này hoàng đế bù nhìn không chỉ có thu nạp pháp tướng cảnh cường giả, càng là tại hắn nghiêm mật nghiêm khống bên trong nuôi dưỡng 1 vạn binh lính. Nếu như không phải là bởi vì tận mắt thấy trong ngự hoa viên những thứ này thấp nhất luyện khí cảnh cất bước Cẩm Y vệ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Hạ Vũ có thể mưu đồ đến một bước này. Phải biết, lúc đến Hạ Vũ đăng cơ xưng đế, hắn lấy được tình báo phản hồi thủy chung đều là Hạ Vũ không có bất kỳ cái gì dị thường, đừng nói bí mật bồi dưỡng binh lính, Hạ Vũ liền cái có thể tín nhiệm cung nữ thái giám đều không có. Nhìn lấy tay cầm mạch đao sát khí đằng đằng mà đi Lý Tự Nghiệp biến mất tại ánh mắt, Lý Cao đột nhiên bừng tỉnh, chợt lớn tiếng chất vấn, "Hạ Vũ, ngươi là muốn cái này hoàng thành biến thành nhân gian địa ngục sao?" "Không, là của các ngươi địa ngục." Đứng tại trong ngự thư phòng Hạ Vũ chậm rãi xoay người, khí thế trên người tùy theo cấp tốc kéo lên, bởi vì chấm sẽ ở tối nay đem tất cả loạn thần tặc tử nhổ tận gốc. Chương 4, toàn diện đại thanh lý, tập quyền chỉ cần một đêm. Hạ Vũ ngữ khí tuy nhiên nhẹ nhàng, trên mặt càng là chất đầy nụ cười, nhưng hoàng giả chi uy tại thời khắc này đúng là không giữ lại chút nào, để Lý Cao cái này tam triều nguyên lão quyền thần chợt cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác gáp bách nhào tới trước mặt, để hắn không nhịn được đồng tử thích chặt. Đây là hắn lần thứ nhất tại Hạ Vũ nơi này cảm nhận được cỗ này đế vương giống như cảm giác gáp bách. Phải biết, trước lúc này, Hạ Vũ vẫn luôn là có vẻ bệnh mềm yếu vô năng dáng vẻ. Ngươi, tuy nhiên chân kinh, nhưng Lý Cao dù sao cũng là đã trải qua mưa to gió lớn quyền thần, vẹn vẹn chỉ là sửng sốt một chút, hắn liền tức giận đưa tay chỉ hướng Hạ Vũ, nghiêm nghị nói, ngươi cũng đừng quên, là ai để ngươi leo lên cái này hoàng vị? Là ta. Nếu như không có ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Cảm nhận được Lý Cao tức hồn hện, Hạ Vũ nụ cười trên mặt vẫn như cũ, Phong Khinh Vân đạm vùng xuống tay, nói, giết đi. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, đứng tại Lý Cao bên người một mực như lâm đại địch Vũ Hóa Điền lập tức tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem Lý Cao thủ cấp chém xuống. Cùng lúc đó, đạt được Hạ Vũ ý chỉ Lý Tự Nghiệp cũng đi tới hoàng thành một chỗ quảng trường. Bởi vì lúc này đêm đã khuya, trên quảng trường không có bất kỳ cái gì người không có phận sự, 1 vạn tên thân hình cao lớn cường tráng binh lính nhân thủ một thanh mạch đao, đứng trang nghiêm tại trong quảng trường, giống như pho tượng giống như không núc đích, lạnh thấu xương thân đao ở dưới ánh trăng tràn ngập làm cho người không rét mà run lạnh leo sát ý. Mạch đao đội nghe lệnh, dùng ngựa mà đến Lý Tự Nghiệp vừa tiến vào quảng trường, liền cao giọng hô: "Bệ hạ ý chỉ, các ngươi theo ta đi tiếp quản thành phòng cùng cấm vệ quân." Theo Lý Tự Nghiệp ra lệnh một tiếng, một vạn tên mạch đao đội binh lính lập tức làm hai cỗ, một cỗ thẳng đến thành phòng mà đi, một cỗ thì là theo chân Lý Tự Nghiệp hướng về cấm vệ quân thống lĩnh chỗ phong trì điện trí. Hoàng thành hết thảy có 4 đạo cổng thành, phân biệt là đông nam tây bắc, mỗi đạo cổng thành đều có phụ trách thành phòng binh sĩ trấn giữ. Cửa bắc, mấy cái tên binh lính đứng tại đóng chặt cẩn trọng trước cửa thành. Bởi vì tân hoàng đăng cơ, nội loạn rốt cục tiêu tan ngừng lại, các binh lính cũng không có toàn bộ tinh thần đề phòng, mà chính là tìm được một đề tài trò chuyện. Rầm rầm rầm. Ngay tại mấy cái tên binh lính trò chuyện chính vui mừng lúc, một trận tiếng oanh minh vang đột nhiên theo trong thành truyền đến. Không giống nhau những thứ này thành phòng binh lính kịp phản ứng, mạch đao đội binh lính liền quần quật mà tới, để không có chút nào chuẩn bị tâm tư một đám thành phòng binh lính đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh chóng thẳng đến cổng thành mà đến mạch đao đội binh lính toàn bộ trọng giáp thân ở, mỗi người trong tay đều là nắm một thanh dài đến hơn trượng cẩn trọng đại đao, chỉ là nhìn lấy cũng là người ta tâm thấy sợ hãi. Tại thành phòng binh lính ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tên mạch đao đem dẫn đầu vọt tới trước cửa thành, lớn tiếng nói: "Chuyến bệ hạ ý chỉ, từ giờ trở đi, thành phòng từ mạch đao đội tiếp quản. Kẻ trái lệnh, giết không tha." Mạch đao đội phụ trách cửa bắc thành phòng tướng lãnh nhìn trước mắt khí thế hung hăng mà đến mạch đao đội, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn biết thành phòng quân, biết cấm vệ quân, cũng biết đại nội thị vệ, nhưng mạch đao đội hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trọng yếu nhất chính là, hắn mặc dù là cái này hoàng thành thành phòng tướng lãnh, nhưng hắn chỉ nghe khiến tại Lý Cao. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái để hắn xa lạ mạch đao đội, càng là trực tiếp phụng hoàng đế ý chỉ mà đến, để hắn tâm thần nhất thời căng cứng, càng là dự cảm được đại sự không ổn. "Các ngươi là muốn kháng chỉ không theo sao?" Mạch đao đem gặp thành phòng binh lính không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn lập tức giơ lên trong tay mạch đao, sắc ý lắm như nói: "Chống lại mệnh lệnh người, chết." Lời còn chưa dứt, hắn bóng người lóe lên liền hướng thành phòng tướng lãnh bổ nhào mà đến, trong tay mạch đao càng là mang theo lôi đình vạn quân chi thế giữa trời đánh xuống. Cùng lúc đó, theo sát tại mạch đao đem sau lưng mạch đao đội binh lính cũng tại đồng thời đối thành phòng binh lính khởi xướng trùng phong. Chỉ một thoáng, kêu thảm liên tiếp. Bất quá, tiếng kêu thảm thiết vừa mới truyền ra liền đột nhiên biến mất. Mạch đao đội vẹn vẹn chỉ là một đợt trùng phong, liền đem trước mắt những thứ này thành phòng binh lính đồ sát hầu như không còn, không một người hoàn hảo. Nhìn đến trước cửa thành cái này máu tanh một màn, thật tại trên tường thành binh sĩ nguyên một đám đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Có thể không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, một đao đem một tên sau cùng ngăn cản tại trước binh sĩ từ đó chém thành hai đoạn về sau, mạch đao đem lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành tường, không cho kháng cự nói ra: "Bỏ vũ khí xuống, nếu không chết." Cửa bắc bị cầm xuống đồng thời, cửa nam, cửa đông cùng cửa tây cũng lần lượt bị mạch đao đội khống chế. Tuy nhiên đều phát sinh qua chiến đấu, nhưng ở mạch đao đội tuyệt đối nghiền ép trùng phong dưới, chiến đấu vừa mới bắt đầu thì lặng yên kết thúc. Mà tại mạch đao đội tiếp quản toàn bộ thành phòng cùng một thời gian, từ Lý Tự Nghiệp tự mình dẫn mặt khác 5000 tên mạch đao đội binh lính cũng giết tiến vào cấm vệ quân thống lĩnh phủ đệ. Đối mặt trên trời rơi xuống thần binh giống như mạch đao đội, cấm vệ quân thống lĩnh phủ thị vệ căn bản là không có cách ngăn cản, tại trong khoảnh khắc thì bị tàn sát hầu như không còn. Cấm vệ quân thống lĩnh ở đâu? Đem trong phủ thị vệ quét sạch về sau, Lý Tự Nghiệp tay cầm nhuốm máu mạch đao xông vào đại điện, nhìn lấy bị mạch đao đội thành viên không ngừng bắt tới ném trên mặt đất thống lĩnh phủ gia quyến, trầm giọng nói: "Lập tức để hắn đi ra tiếp chỉ." Lý Tự Nghiệp vừa dứt lời, một tên thân mang áo ngủ trung niên nam nhân liền bị hai tên mạch đao đội thành viên cưỡng ép áp tiến đại điện. Làm cản, bị áp tiến đại điện cấm vệ quân thống lĩnh nhìn thoáng qua bị ném trên mặt đất run lẩy bẩy gia quyến, đối với Lý Tự Nghiệp liền nghiêm nghị quát nói: "Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta thế nhưng là cấm vệ quân thống lĩnh, là Lý Cao đại nhân thân tín." "Lý Cao đại nhân?" Lý Tự Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói: "Lý Cao có ý định mưu phản, đã bị bệ hạ thì xử quyết." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Cấm vệ quân thống lĩnh sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lý Tự Nghiệp: "Ngươi nói, Lý Cao đại nhân bị thì xử quyết? Ha 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 ha. Chẳng lẽ ngươi không biết hạ vũ vị hoàng đế này chỉ là Lý Cao đại nhân đến đỡ lên khôi lỗi sao? Mượn hắn 100 cái gan, hắn cũng không dám." "Làm cản, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh." Nghe được Lý Tự Nghiệp gọi thẳng bệ hạ danh tiếng, Lý Tự Nghiệp ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh, trầm giọng nói: "Chặt." Theo Lý Tự Nghiệp ra lệnh một tiếng, đứng ở bên cạnh hắn một tên mạch đao đội binh lính lập tức giơ lên mạch đao, sau đó hung hăng chém xuống. "Thượng quân, những người này làm sao bây giờ?" Đem cấm vệ quân thống lĩnh thủ cấp chặt đi xuống về sau, binh lính lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bị bọn họ trộm tới gia quyến. Nghe vậy, Lý Tự Nghiệp trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng. Có điều hắn lập tức giơ tay lên, sau đó dứt khoát vung xuống tay. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang vọng cấm vệ quân thống lĩnh phủ. Lý Tự Nghiệp không có dừng lại, mang lên mạch đao đội rời đi thống lĩnh phủ sau liền cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Chương 5, triều chính chấn kinh, người người cảm thấy bất an. Mạch đao đội tiến về tiếp quản thành phòng cùng cấm vệ quân đại quyền đồng thời, cẩm y vệ cũng không có nhàn rỗi, 300 tên hán vệ khuynh tiếu mà ra, dựa theo hạ vũ cho bọn hắn danh sách, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đối trên danh sách nhân vật tiến hành bí mật bắt. Bởi vì hạ vũ trước đó cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, tất cả Lý Cao thân tín cùng Lý Cao có lợi ích tới lui triều trung đại thần căn bản sẽ không nghĩ đến hạ vũ vừa đăng cơ xưng đế liền sẽ triển khai điên cuồng như vậy thanh tẩy hành động. Cho nên, trong bọn họ rất nhiều người đều là trong giấc mộng bị tóm, có thậm chí đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Máu tanh trấn áp cùng bắt hành động kéo dài suốt cả đêm thời gian, chỉ cần là hạ vũ xếp vào bảng danh sách triều trung đại thần không một người đào thoát, có bị cẩm y vệ thì xử quyết, có thì là bị toàn bộ giam. Mạch đao đội cùng cẩm y vệ một đêm chưa ngủ, hạ vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Vũ Hóa Điển cùng Tố Tuệ Dung hai cái này cẩm y vệ đại đương đầu cùng nhị đương đầu đồng hành, hắn một mực tọa trấn ngự thư phòng nắm trong tay toàn cục. Một ngày này hắn đã chờ trọn vẹn 20 năm. Tuy nhiên 20 năm trước hắn đã trẻ sơ sinh chi thân hoa hoa ra đời buông xuống cái thế giới này, nhưng bảo lưu lại trí nhớ kiếp trước hắn cũng không phải ngoại nhân chỗ đã thấy như thế là cái phế vật hoàng tử. Hắn chỗ lấy để cho mình biểu hiện được như cái không có không uy hiếp phế vật, cũng là muốn tránh đi chú ý của mọi người. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cũng là hắn dạng này một cái không được sủng ái phế vật hoàng tử thế mà đưa tới Lý Cao chú ý. Sớm tại Lý Cao bí mật quan sát cũng giám thị hắn thời điểm, hắn liền đã nhận ra. Hắn lúc đó mặc dù chỉ là cái hài đồng, nhưng có hai đời trí nhớ hắn rất nhanh liền minh bạch Lý Cao cái này ngay lúc đó đại nội tổng quản nhất định cùng thái tử Mưu Phản sự kiện có quan hệ. Hắn cũng rất nhanh liền xác nhận chính mình phỏng đoán, bởi vì sau đó chết bởi Vu Cổ chi loạn nhị hoàng tử cũng là Lý Cao đại thủ bút, mà Lý Cao làm đây hết thảy cũng là muốn đem tất cả nắm giữ hùng tài đại lược hoàng tử diệt trừ sạch sẽ, sau đó đến đợi hắn có thể trưởng khống hoàng tử leo lên đế vị. Đến lúc đó, Lý Cao đem mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, trở thành đại hạ vương triều chân chính người cầm quyền. Mà hắn cũng là Lý Cao nhìn chúng cái kia có thể trưởng khống khối lỗi. Thân là một tên xuyên việt giả, Hạ Vũ tự nhiên không cam chịu tầm thường. Nhưng hắn tại mẫu phi tự sát sau liền thành không được sủng ái hoàng tử, căn bản không có bất luận cái gì ỷ vào. Hắn muốn trở thành người trên người, nhất định phải binh hành hiểm chiêu trở thành Lý Cao trong mắt khối lỗi, chỉ cần Lý Cao giúp hắn diệt trừ tất cả đối thủ cạnh tranh trợ hắn leo lên đế vị, hắn thì có cơ hội ngược gió lật bàn. Bởi vì tại triều này trong cục, nắm giữ dã tâm cũng không chỉ là Lý Cao một người. Chỉ cần hắn tìm tới sơ hở, liền có thể bồi dưỡng ra một cỗ thế lực mới đến từng cái đánh tan. Dù sao, không có người nào có thể tùy tiện kháng cự hoàng đế bệ hạ ném ra cành ô liu. Đương nhiên, đây đều là hắn trước kia mưu đồ. Bây giờ có được hệ thống, hắn hoàn toàn không lại dùng đi nghĩ những thứ này, không biết cái gì thời điểm mới có thể thực hiện kế hoạch, trực tiếp vũ lực nghiền ép là đủ. Tảng sáng thời gian, Lý Tự Nghiệp trở về ngự thư phòng, quỳ một gối xuống tại trước thư án, "Bệ hạ, thành phòng cùng cấm vệ quân đã tại vi thần khống chế." "Ừm." Hạ Vũ căng thẳng tiếng lòng rốt cục buông lòng xuống. Tuy nhiên hắn biết từ hệ thống triệu hắn mà đến mạch đao đội khẳng định so với hắn hiểu biết mạch đao đội đều cường đại hơn, nhưng hắn vẫn là không dám buông lòng. Dù sao Lý Cao tại tòa này hoàng thành thế nhưng là kinh doanh mấy chục năm, nếu như không phải là bởi vì hắn những năm gần đây một mực biểu hiện được mềm yếu vô năng để Lý Cao cùng Lý Cao vây cánh buông lòng cảnh giác, chỉ dựa vào Lý Tự Nghiệp một vạn mạch đao đội cùng 300 hán vệ, hắn không có khả năng như thế nhẹ nhõm thị trưởng không thành phòng cùng cấm vệ quân. Ra hiệu Lý Tự Nghiệp bình thân về sau, Hạ Vũ theo trước thư án đứng lên, sau đó chậm rãi đi vào trước cửa nhìn lên trời một bên lộ ra bong bóng cá ra, nói khẽ, trời đã nhanh sáng rồi, tảo chiều cũng sắp bắt đầu đâu. Tiếng nói vừa ra, Hạ Vũ trong mắt lóe lên một vệt 20 năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua tự tin. Tảo chiều đúng hạn mà tới. Một đêm chưa ngủ, Hạ Vũ đem chuyện kế tiếp làm một cái kỹ càng an bài về sau, liền dẫn Vũ Hóa Điện, Lý Tự Nghiệp cùng Tố Tuệ Dung ba người đi vào hoàng cung đại điện. Lúc này hoàng cung trong đại điện không có mưa hay, chỉ có mấy tên cung nữ cùng thái giám đang bận rộn lấy. Những người này đều là Lý Cao an bài đến trong cung tới cung nữ cùng thái giám, nhưng các nàng hiển nhiên còn không biết Lý Cao đã bị Hạ Vũ xử quyết. Rất nhanh, đại điện cửa lớn bị hai tên thân mang phi ngư phục cầm y vệ đẩy ra. Theo đại cửa bị đẩy ra, một đám thân mang triều phục triều trung đại thần liền thu vào Hạ Vũ tầm mắt. Kỳ quái, hôm nay làm sao thiếu đi nhiều người như vậy? Đứng tại hàng thứ nhất thân mang tể phụ triều phục 50 lão nhân nhìn chung quanh một chút, chợt đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại đại điện bên ngoài thân mang phi ngư phục cầm y vệ, kinh ngạc nói, còn có những thị vệ này, có vẻ giống như đều bị đổi hết. Tể phụ đại nhân. Lão nhân vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh hắn một tên đại thần lập tức tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng nói, tối hôm qua ngươi không có nghe được cái gì động tĩnh sao? Ta nghe một vị lão hưu nói, tối hôm qua cấm vệ quân cùng thành phòng bị một chi không biết từ nơi nào xuất hiện trọng giáp bộ binh tiếp quản. Ừm. Tể phụ đồng tử siết chặt, chợt sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía cung điện cửa lớn. Thân là đại hạ vương triều tể phụ, hắn biết do nếu quả thật như vị này đồng liêu nói, vậy hôm nay cái này tảo triều nhất định sẽ không như hôm qua như vậy nhẹ nhõm. Không giống nhau, tể phụ thu hồi tâm thần, một cái khác trong triều đại quan lập tức lại gần, thần bí hề hề nói ra, ta vừa mới chạy tới thời điểm, nhìn đến cấm vệ quân thống lĩnh phủ đại môn đóng chặt, trước cửa một người thị vệ đều không có. Hơn phân nửa là bị. Nói đến đây, cái này trong triều đại quan lập tức ngẩng đầu nhìn liếc một chút hoàng cung đại điện, đồng thời dựng lên một cái cắt cổ thủ thế. Các vị, các ngươi đây là đang nói chuyện gì đâu? Đúng lúc này, một tên người khoác khôi giáp khí thế khinh người trung niên nam nhân đột nhiên tiến đến ba người trước người đến, cười ha hả nói, nhìn các vị phản ứng, cũng không biết tối hôm qua cái này trong hoàng thành xảy ra chuyện gì đi. Nhìn lấy đột nhiên lại gần trung niên nam nhân, tể phụ ba người nhất thời ăn ý trầm mặc lại. Rất hiển nhiên, bọn họ rất kiêng kỵ cái này trung niên nam nhân. Bởi vì cái này trung niên nam nhân không là người khác, chính là tại đường kim hoàng đế bệ hạ cùng cựu hoàng tử cuối cùng quyết chiến thời điểm đột nhiên phản chiến đem cựu hoàng tử chém giết Hoắc Thanh. Bởi vì hắn lập xuống đại công, hôm qua tân hoàng đăng cơ lúc được sắc phong làm trấn quốc đại tướng quân. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như thế, bọn họ cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Chính thức để bọn hắn kiêng kỵ là bọn họ không biết Hoắc Thanh vì sao lại đột nhiên phản chiến phản bội cựu hoàng tử, trợ giúp Lý Cao đến đỡ thập bát hoàng tử Hạ Vũ trở thành người thắng sau cùng. Bởi vì trong tầm hiểu biết của bọn họ, cái này Hoắc Thanh không chỉ có không phải Lý Cao thân tín, càng là cùng Lý Cao như nước với lửa. Một cái cùng Lý Cao như nước với lửa người, thế mà tại ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên ngã về Lý Cao đến đỡ khôi lỗi hoàng tử. Đáp án chỉ có một cái, vậy liền Hoắc Thanh rất có thể là Hạ Vũ an bài tại cựu hoàng tử bên người bí mật gián khách. Chương 6, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Xem ra các ngươi xác thực không biết. Gặp ba người ăn ý trầm mặc xuống, Hoắc Thanh đột nhiên nở nụ cười, chợt đưa tay vô vô tể phụ bả vai, cười ha hả nói, tối hôm qua Lý Cao lão nhi có ý định mưu phản, đã bị bệ hạ thì xử quyết. Tin tưởng các ngươi đã thấy hôm nay có rất nhiều người không có tới. Ta xem bọn hắn là tới không được đi. Lời vừa nói ra, tể phụ ba người đều là sắc mặt hoảng sợ trợn to hai mắt. Ngay sau đó, trong đó một tên trong triều đại quan đúng là đứng không vững, phù phù một tiếng liền mới ngã xuống đất. Cái này hù ngã. Nhìn lấy mới ngã xuống đất trong triều đại quan, Hoắc Thanh không khỏi ngẩn người, chợt lắc đầu cười nói, đừng sợ, các ngươi hôm nay chỗ lấy có thể đứng ở nơi này, nói rõ bệ hạ cũng không có nghĩ qua muốn các ngươi chết. Nói xong, Hoắc Thanh nhanh chóng cả sửa lại một chút trên người khôi giáp cùng trang điểm ra mặt, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cửa chính. Theo Hoắc Thanh đi vào đại điện, cái khác văn thần võ tướng cũng theo sát lấy nối đuôi nhau mà vào. Chỉ chốc lát sau thời gian, trống rông trên triều đình liền đứng đầy người. Cùng hôm qua tình huống khác biệt, lúc này đứng tại triều đường phía trên tất cả mọi người không còn vui sướng chi sắc, nguyên một đám đều là trong lòng run sợ, có thậm chí theo bước vào cửa lớn liền bắt đầu run lẩy bẩy. "Thần, Hoắc Thanh, tham kiến bệ hạ." Trước hết đi vào triều đình, Hoắc Thanh theo võ tướng trong đội ngũ đứng ra, chợt một chân quỳ xuống, trung khí mười phần la lớn: "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Theo Hoắc Thanh quỳ xuống, đầy triều văn võ không dám chậm trễ chút nào, toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống. "Chư vị ái khanh bình thân." Hạ Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tin tưởng chư vị ái khanh đã bắt được một số tiếng gió. Như các ngươi nghe được như thế, hôm qua ban đêm Lý Cao có ý định mưu phản, đã bị châm thị xử quyết." Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Kinh hãi nhất thuộc về tể phụ cùng phía sau hắn hai vị trong triều trọng thần. Tuy nhiên bọn họ tiến điện trước đó thì theo Hoắc Thanh Trô đó nghe được tin tức này, nhưng khi tin tức kia bị Hạ Vũ chính miệng nói ra lúc, bọn họ lần nữa bị chấn động đến tột đỉnh. Bởi vì, lúc này ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Hạ Vũ để bọn hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm. Phải biết, cho dù là hôm qua đăng cơ đại điện lúc, Hạ Vũ đều là một bộ khúng núm dáng vẻ, hết thảy mọi người sự tình bổ nhiệm cùng trong triều đại sự, đều là Lý Cao tại ra lệnh, Hạ Vũ cái này cái gọi là hoàng đế, cũng liền ngồi tại trên long ỷ bảy làm ra vẻ. Mà như vậy dạng một cái bị Lý Cao một ánh mắt liền có thể hù đến hoàng đế bù nhìn, vẹn vẹn trong vòng một đêm tựa như biến thành người khác vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đế vương phong phạm. Tể phụ đại nhân. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Hạ Vũ nhìn chung quanh tại chỗ tất cả đại thần một vòng, sau đó đem ánh mắt quét về phía nơm nớp lo sợ tể phụ, nụ cười chân thành nói: "Lúc trước nếu không phải ngươi liên thủ Lý Cao trợ giúp chấm diệt trừ loạn đảng Dương Nghiệt, chấm không có khả năng nhanh như vậy liền ngồi vào trên vị trí này đến. Cho nên, hôm nay cái này ban thưởng cũng không cần Lý Cao đến ban bố, chấm muốn đích thân thưởng ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ đã là nhất triều tể phụ, chấm thực sự nghĩ không gian nên thưởng ngươi chút gì." Nghe vậy, tể phụ lại lấy đứng không vững, phù phù một tiếng liền hai đầu gối quỳ xuống đất, run thanh âm nói ra: "Bệ hạ, vi thần oan uổng a. Vi thần làm như vậy cũng là vì bệ hạ có thể sớm ngày đăng cơ kết thúc nội loạn. Chấm biết, chấm đều biết." Hạ Vũ sắc mặt ôn hòa nhẹ gật đầu, nói: "Cho nên chấm muốn thưởng ngươi." Không giống nhau tể phụ mở miệng, Hạ Vũ lập tức ngẩng đầu, quét qua vừa mới ôn hòa biểu lộ, trầm giọng nói: "Mang vào." Theo Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, đại điện bên ngoài mã bên trên truyền ra một trận tiếng kêu rên. Ngay sau đó, mười mấy tên triều trung đại thần liền bị thân mang phi ngư phục cẩm y vệ áp tiến vào đại điện. Nhìn lấy bị áp tiến đại điện triều trung đại thần, thân ở trên đại điện mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì những người này đại bộ phận đều là thân mang chức vị quan trọng trọng thần, trong đó càng là có lại bộ thượng thư, công bộ thị lang, binh bộ thượng thư ba người. "Ta tể phụ đại nhân." Chờ một tên sau cùng tội phạm bị áp tiến đại điện, Hạ Vũ lập tức thu tầm mắt lại nhìn về phía tể phụ, sau đó nghiêng người tựa ở trên long ỷ, nhàn nhạt mở miệng nói: "Những người này cùng Lý Cao có ý định mưu phản, làm xử trí như thế nào mới tốt? Chấm vừa mới đăng cơ, đối trong triều sự vụ cũng không phải là hiểu rất rõ. Dù sao trước lúc này, chấm bất quá là Lý Cao đến đỡ lên khôi lỗi thôi. Chư vị ngồi ở đây cũng cho là như vậy, đúng không?" Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện nhất thời lâm vào giống như chết yên tĩnh. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bao quát Hoắc Thanh ở bên trong tất cả mọi người đều là trong lòng run sợ toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám một chút. Thế nào, đều cảm thấy mình oan uổng. Hạ Vũ nhìn chung quanh mọi người một vòng, chậm chậm rãi đứng dậy đi xuống long ỷ đi vào tể phụ trước người, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Chấm cũng không có oan uổng chư vị ngồi ở đây ái khanh. Bất quá chấm cũng biết, chư vị ái khanh là không muốn đại hạ vương triều tại dài đến hơn 10 năm nội loạn bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên vội vàng muốn đỡ cầm một vị tân hoàng đến chủ trì đại cục. Trương tể phụ, ngươi nói chấm nói đúng sao?" Trương tể phụ nào dám nói không, nơm nớp lo sợ gật đầu. "Tốt." Hạ Vũ khoát tay áo, nói: "Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chấm đã dám lựa chọn ngồi cái này long ỷ, liền mang ý nghĩa Lý Cao cùng Lý Cao loạn đảng chẳng những không khống chế được chấm, còn phải đem mệnh lưu lại." Lời còn chưa dứt, Hạ Vũ lập tức quay người trở về tới trước ghế rồng, hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua Trương tể phụ, thản nhiên nói: "Trương tể phụ, Lý Cao loạn đảng, liền từ ngươi đến giám trạm. Qua hôm nay, chấm không hy vọng được nghe lại có quan hệ Lý Cao Dương Nghiệt bất cứ tin tức gì." "Vâng, vi thần." "Vi thần lĩnh chỉ." Trương tể phụ dẫn tới ý chỉ, chợt nơm nớp lo sợ đứng dậy. Hạ Vũ không có đi nhìn Trương tể phụ, ngồi đến trên long ỷ về sau, hắn hơi trầm mặc chỉ chốc lát liền chậm rãi mở miệng nói: "Tin tưởng chư vị ái khanh đi vào đại điện thời điểm đã thấy ngoài cửa thị vệ. Bọn họ là chấm vừa thành lập Tây Hán Cẩm Ý vệ, kể từ hôm nay, Tây Hán Cẩm Ý vệ đem thực hiện giám sát bách quan chức vụ, hoàng quyền đặc cách, chém trước tấu sau." Vũ Hóa Điền nghe chỉ. Hạ Vũ vừa dứt lời, An Tính đứng ở một bên Vũ Hóa Điền lập tức tiến về phía trước một bước, cũng quỳ một gối xuống tại Hạ Vũ trước người. "Ngay hôm đó lên, ngươi chính là Tây Hán Hán đốc, thống lĩnh Tây Hán Cẩm Ý vệ, thay chấm giám sát bách quan." "Thần, lĩnh chỉ." Vũ Hóa Điền lĩnh chỉ lui ra, An Tính đứng tại Hạ Vũ bên người, ở trên cao nhìn xuống trên đại điện mọi người. Hạ Vũ đạo này ý chỉ tuy nhiên để bách quan đều là bất ngờ, nhưng bọn hắn cũng không dám có dị nghị. Bất quá, bọn họ tuy nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì, nhưng bọn hắn đáy lòng đều rất rõ ràng, lúc này ngồi tại trên long ỷ hoàng đế bệ hạ không còn là bọn họ quen thuộc cái kia bị Lý Cao khống chế khôi lỗi, mà chính là một cái đem đế vương chi thuật nắm giữ lô hỏa thuần thành chính thức đế vương. Trọng yếu nhất chính là, theo Hạ Vũ thành lập Tây Hán Cẩm Ý vệ cái này hoàng quyền đặc cách trong bộ môn bọn họ không khó coi ra, diệt trừ Lý Cao cùng Lý Cao loạn đảng vẹn vẹn chỉ là bọn hắn vị này tuổi trẻ đế vương phóng ra bước đầu tiên. Tuyên bố thành lập Tây Hán Cẩm Ý vệ, cũng bổ nhiệm Vũ Hóa Điển vì Tây Hán Hán đốc về sau, Hạ Vũ lại bổ nhiệm Lý Tự Nghiệp vì cấm vệ quân thống lĩnh kiêm hộ quân đô úy toàn quyền thành phòng công việc. Chương 7, như thế thanh quân, làm thề sống chết hiệu chung. Tại Trương Tể phụ tự mình dám chạm dưới, Lý Cao vây cánh bị toàn bộ chém ở chợ bán thức ăn miệng. Trong lúc nhất thời, toàn thành chấn động. Tất cả dân chúng đều khi biết bị chém đầu dân chúng nhân viên tin tức về sau, đều làm vỗ tay bảo hay. Bởi vì những người này, tuyệt đại bộ phận đều tại dân gian đưa tới rất lớn sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng ngại tại bọn hắn thế lực cường đại, dân chúng bình thường cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, yên lặng nhận thụ lấy những thứ này quyền thần nhóm dẫm đạp trả đạp. Tào triều đã kết thúc. Các đại thần tuy nhiên toàn bộ đều rời đi hoàng cung đại điện, nhưng tất cả mọi người đều là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không ít người càng là tại vừa đi ra đại điện thời điểm thì có quắp ngã xuống đất. Trước hết đi ra đại điện hai tên trong triều nhân viên quan trọng quay đầu nhìn thoáng qua nguyên một đám lòng vẫn còn sợ hãi đồng liêu, đều là thở một hơi thật dài. Đó lấy, một người trong đó liền một trận hoảng sợ mở miệng nói, "Bệ hạ giấu thực sự quá sâu. Trước kia ta vẫn cho là nếu là hắn leo lên đế vị, toàn bộ đại hạ vương triều đều sẽ rơi vào lý trong cao thủ. Không nghĩ tới, bệ hạ thế mà có thể tại lý cao nghiêm mật giám sát phía dưới giết lý lớp 10 trở tay không kịp. Quả thực so năm đó chúng ta coi trọng nhất cửu hoàng tử còn muốn sát phạt quyết đoán, hiện tại xem ra, cửu hoàng tử căn bản không có cách nào cùng bệ hạ đánh đồng." Vẹn vẹn trong vòng một đêm thì giải quyết dứt khoát trừ rơi Lý Cao cũng triệt để trưởng khống triều cục. Cái này, ta thật vô pháp tưởng tượng bệ hạ là làm sao làm được. Ngay vậy, cùng ở bên cạnh hắn trong triều đại quan tranh thủ thời gian nhẹ giọng nói, bệ hạ có thể trong một đêm diệt trừ Lý Cao triệt để đem đại quyền một mực nắm giữ, khẳng định đối tất cả chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Không phải vậy ngươi cảm thấy ngươi chúng ta có thể sống đến bây giờ? Sớm bị tể phụ đại nhân đẩy đến chợ bán thức ăn miệng chém đầu gian chúng. Vương đại nhân, ngươi cũng đừng lại nói bừa liệt liệt. Đến đón lấy chúng ta muốn làm, cũng là toàn thân toàn ý hiệu trung bệ hạ. Ý của ngươi là bệ hạ chỗ lấy không có giết chúng ta, là bởi vì bệ hạ đã biết chúng ta là bị Lý Cao bức hiếp mới thêm vào Lý Cao trận doanh. Vương đại nhân thân thể cứng đờ, chậm nhanh chóng quay người nhìn về phía cung điện cửa lớn. Không đợi hắn bên người đồng liêu kịp phản ứng, Vương đại nhân đột nhiên phụ phụ một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, nghẹn ngào la lớn, "Nô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Thời khắc này Vương đại nhân không còn nghĩ mà sợ, có là cảm động cùng cảm ơn. Bởi vì ngay từ đầu hắn bị Hạ Vũ Đế Vương chi khí hoảng sợ ngộng, đáy lòng chỉ lo sợ hãi cùng hoảng sợ, không có đi tỉ mỉ nghĩ bọn hắn vì cái gì có thể sống mà đi ra hoàng cung đại điện. Thằng đến vừa mới nghe được đồng liêu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Rất hiển nhiên, bọn họ vị này tuổi trẻ đế vương có thể tại vừa mới đăng cơ đêm đó thì triển khai hành động, càng là chuẩn xác không sai đem Lý Cao lui tới mật thiết triều trung đại thần một mẹ hốt gọn, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Hôm nay xuất hiện tại trên đại điện đồng liêu, hắn biết đến rất nhiều người đều là bị Lý Cao bức hiếp mới bất đắc dĩ thêm vào Lý Cao trận doanh. Những người này giống như hắn có thể còn sống sót, thì đủ để chứng minh bọn họ vị này tuổi trẻ hoàng đế tâm lý cùng cái tựa như gương sáng, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, là một cái minh quân thánh quân. Như thế một cái nhìn rõ mọi việc minh quân thánh quân, thân là thần tử bọn họ tự nhiên thể sống chết hiệu chung. Trên đại điện, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Hạ Vũ nhìn lấy duy nhất lưu lại đại tướng quân Hoắc Thanh, chân mày hơi nhíu lại. Tại hắn những năm này sưu tập đến trong tình báo, cũng không có bất kỳ cái gì dấu vết cho thấy Hoắc Thanh cùng Lý Cao có lui tới. Hoắc Thanh vốn là nam cảnh một vị tay cầm trọng binh tướng quân, là cựu hoàng tử tín nhiệm nhất bộ hạ. Chỉ có như vậy một vị để cựu hoàng tử tín nhiệm tướng quân, thế mà tại hắn cùng cựu hoàng tử cuối cùng quyết chiến bên trong đột nhiên phản chiến. Một cái cùng Lý Cao không có bất kỳ cái gì lui tới, lại là cựu hoàng tử thân tín tướng quân, thế mà lại đột nhiên trợ giúp hắn cái này 3 năm trước đây còn không người hỏi thăm phế vật hoàng tử. Trọng yếu nhất chính là, Lý Cao hiển nhiên đối Hoắc Thanh cũng vô cùng kiêng kỵ. Tại Hoắc Thanh đột nhiên phản chiến trợ giúp chính mình hoàn thành đại nghiệp về sau, Lý Cao chẳng những không có lựa chọn tá ma giết lửa, càng là tại hôm qua đăng cơ đại điện phía trên sắc phong hắn vì trấn quốc đại tướng quân. Rất hiển nhiên, đây là Lý Cao đang cố ý hướng Hoắc Thanh lấy lòng. Mà Hạ Vũ chỗ lấy không có ở đêm qua cầm xuống Hoắc Thanh, tất cả đều là hắn căn bản tìm không thấy Hoắc Thanh cùng Lý Cao có bất kỳ lui tới chứng cứ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn mỗi lần nhìn đến Hoắc Thanh đều sẽ cảm giác đến vô cùng thân thiết. Cũng chính là loại cảm giác này, Hạ Vũ lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Lúc này Hoắc Thanh lộ ra phá lệ kích động, tại trên đại điện chỉ còn lại có hắn một cái thần tử về sau, hắn sắc mặt nhất thời biến đến cùng nhiệt, nhìn Hạ Vũ ánh mắt càng là rất không thích hợp. "Hoắc tướng quân, ngươi đây là thân thể không thoải mái sao?" Đem Hoắc Thanh phản ứng xem ở trong mắt, Hạ Vũ thăm dò tính mở miệng hỏi, "Nếu như không thân thể ốm bệnh, chấm an bài hai cái cung nữ đưa tướng quân hồi phủ." Nghe được Hạ Vũ quan tâm ngôn ngữ, Hoắc Thanh cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, lệ nóng doanh tròng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vũ. Dung thanh âm nói ra, bệ hạ, vi thần, vi thần. Nói còn chưa dứt lời, Hoắc tướng quân lại lấy nhịn không được, che mặt liền gào khóc lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía ngoài điện, không kiềm chế được nỗi lòng hô lớn, tỷ tỷ, ngài có thể nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi. Hả? Nghe được Hoắc Thanh cái này không kiềm chế được nỗi lòng hô to âm thanh, Hạ Vũ thân thể nhất thời chấn động. Đó lấy, hắn liền lấy nhanh chóng đứng dậy đi vào Hoắc Thanh trước người, trầm giọng nói, Hoắc Thanh, ngươi đây là, tỷ tỷ ngươi là ai? Hạ Vũ vừa dứt lời, Hoắc Thanh lập tức xoay người ôm lấy hắn chân phải, nước nở nói, bệ hạ, thần tỷ tỷ, thì ngài mẫu phi à? Hạ Vũ như bị điện giật giống như sững sờ ngay tại chỗ, trong trí nhớ lập tức hiện ra đem hắn nuôi dưỡng thành người cái vị kia cung nữ mụ mụ trước khi lâm chung. Lúc ấy vị kia cung nữ mụ mụ nói với hắn, hắn còn có một vị cứu cứu trong quân đội nhận chức, để Hạ Vũ tại nàng sau khi chết tìm cơ hội chạy ra rời đi hoàng thành đi Nam Kính. Bởi vì lúc ấy cung nữ mụ mụ cũng không nói đến hắn cứu cứu là ai, hắn cũng bởi vì tại Lý Cao nghiêm mật giám sát phía dưới không cách nào thoát ra rời đi, sau đó hắn liền đem sự kiện này dần dần quên ở sau đầu. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này Hoắc Thanh cũng là hắn cung nữ mụ mụ nâng lên cứu cứu. Cái này cũng giải thích vì cái gì Hoắc Thanh sẽ ở 10 năm trước đột nhiên theo Nam Cảnh trở về, càng là tại hắn cùng cựu hoàng tử cuối cùng quyết đấu thời điểm phản chiến trợ giúp hắn diệt trừ sau cùng chứng ngại. Bệ hạ, là thần vô năng, không thể tại ngài cần nhất thời điểm đến giúp ngươi. Không giống nhau Hạ Vũ lấy lại tinh thần, Hoắc Thanh liền tiếp tục mở miệng nói ra, thần vốn nghĩ đợi ngài leo lên đế vị sau lại đến tìm một cơ hội tránh đi Lý Cao Lão Nhi hai mắt gặp bệ hạ, trợ giúp bệ hạ đem trong triều Lý Cao Lão Nhi thế lực nổ tận gốc, lại không nghĩ rằng bệ hạ đã sớm chuẩn bị. Nghe được Hoắc Thanh, Hạ Vũ thu hồi tâm thần, chợt lui lại một bước, không cho hố cách ra lệnh. Hoắc Thanh đứng lên mà nói. Hoắc Thanh không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đứng người lên một mực cung kính đứng tại Hạ Vũ trước người. Hạ Vũ không nói gì, trầm mặc nhìn chằm chằm Hoắc Thanh xem đi xem lại. Tuy nhiên hắn ở cái thế giới này mẫu phi bị đẩy vào lãnh cung thời điểm hắn chỉ có 2 tuổi, nhưng hắn bởi vì bảo lưu lấy trí nhớ của kiếp trước, cho nên đối mẫu phi âm thanh dung mạo nhớ đến phá lệ rõ ràng. Mà giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn Hoắc Thanh sát thực cùng hắn mẫu phi dài đến có chút rất giống. Bất quá Hạ Vũ cũng không có nói ra đến. Nhìn chăm chú Hoắc Thanh một lát sau, Hạ Vũ trầm mặc quay người trở lại trước ghế rồng ngồi xuống, thản nhiên nói: Hoắc Thanh, ngươi lui xuống trước đi đi. Chấm hơi một chút. Vâng, thần cáo lui. Hoắc Thanh cũng không có bởi vì Hạ Vũ đột nhiên biến đến lãnh đạm mà kinh ngạc, mà chính là không người lui lại mà ra, thẳng đến trước cổng chính mới đứng lên quay người rời đi. Nhìn Hoắc Thanh sau khi rời đi, Hạ Vũ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Hóa Điện, phái mấy tên cẩm y vệ đi Nam Phương biên quân quân doanh đi một chuyến, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Chương 8, lớn nhất kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Hạ Vũ quả thật có chút mệt mỏi. Một đêm chưa ngủ hắn, tại Vũ Hóa Điện đi ra đại điện về sau, hắn cũng đứng dậy trở về tầm cung. Trong lúc này, thân là cẩm y vệ nhị đương đầu Tố Tuệ Dung Thủy Trung một tấc cũng không rời. Dù là Hạ Vũ đã đi vào tầm cung, nàng cũng không hề rời đi Hạ Vũ nửa bước. Tầm cung trang sức đến các vị hào hoa tinh mỹ, Hạ Vũ vừa mới đi vào tầm cung, mấy tên cung nữ liền chào đón chuẩn bị vì Hạ Vũ thay quần áo. Bất quá, các cung nữ vừa mới tới gần Hạ Vũ, liền bị Tố Tuệ Dung một ánh mắt chừng trở về. Đem tình cảnh này xem ở trong mắt, Hạ Vũ lắc đầu cười cười, nói: "Thế nào, ngươi là dự định làm ta tùy thân cung nữ, phụ trách chấm bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày?" Không giống nhau Tố Tuệ Dung kịp phản ứng, Hạ Vũ đã đứng ở một mặt trước gương đồng. Thấy thế, Tố Tuệ Dung đi nhanh lên đến Hạ Vũ sau lưng, vốn định đến giúp Hạ Vũ thay quần áo nàng, khi nhìn đến trong kính Hạ Vũ lúc, đúng là nhất thời quên chính mình đi vào Hạ Vũ bên người là muốn làm gì. Trong kính Hạ Vũ đầu đội biểu tượng quân vương có chỗ gặp có chỗ không thấy 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng, tề mi rìm nhị long đoạt châu vàng trán, mặt như trung thu chi trăng, mày như mặc họa. Đôi mắt thâm thúy cùng phi phàm tuấn mỹ gương mặt, tự nhiên mà thành đế vương bá khí, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra làm cho người khó có thể kháng cự mị lực. Vẹn vẹn liếc một chút, Tố Tuệ Dung liền triệt để luân hãm. Hạ Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy trong kính Tố Tuệ Dung. Nhìn lấy cho dù người mặc phi ngư phục khó nén hắn phong tư mỹ tiểu đường, Hạ Vũ lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười, nói khẽ: "Về sau ngươi cũng đừng đi cái gì cầm ý vệ, thì lưu ở bên cạnh chấm đi." "Vâng." Tố Tuệ Dung hơi hơi gật đầu, chợt thu hồi tâm thần cũng thoải mái tiến về phía trước một bước, thận trọng giúp Hạ Vũ mang trên đầu 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng gỡ xuống. Cùng lúc đó, ở vào Đại Hạ Vương triều phía Bắc Lưu Ly Quốc hoàng cung đại điện. Lưu Ly Quốc đầy triều văn võ thể tụ một đường, ngay tại vì một kiện sự tình cãi lộn không nghỉ. "Báo." Đúng lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Ngay sau đó chính là một tên binh lính vọt vào đại điện, vội vã hô lớn: "Bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp." Lời còn chưa dứt, tên này binh lính đột nhiên một cái lảo đảo mới ngã xuống đất, một phần đặt ở trong ống trúc mật hàm tùy theo lăn xuống mà ra. Thấy thế, trước một giây còn hò hét tầm ý triều đình vậy mà an tĩnh xuống tới, thân là Lưu Ly Quốc đại tướng quân Tống Tĩnh Thành càng là tiến về phía trước một bước đem ống trúc nhặt lên, một mực cung kính đưa đến vương tọa tiến. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên chính là một tên đủ để dùng khuynh thành tuyệt sắc để hình dung tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử đầu đội kim quang rực rỡ đám vương miện phía trên rủ xuống chảy nước lấy lưu ly bảy màu bức rèm che, giống như tường vân bồng bền. Bức rèm che dưới, một đôi linh đồng biến ảo khôn lường chói lọi, sáng như sao. Như tiên ngọc sắc khuôn mặt cũng không có bởi vì 800 dặm khẩn cấp câu nói này xuất hiện rất nhỏ ba động, trên thân một bộ hỏa hồng cầm chức trường bào phía trên ấn có màu vàng kim bàn long, hiển thị rõ khoa trương huy hoàng. Sư Mộc Tuyết, Lưu Ly Quốc trong lịch sử lớn nhất kinh tài tuyệt diễm nữ đế. 3 năm trước đây nàng vừa kế thừa đế vị, liền dẫn 12 pháp tướng cảnh đại tông sư cùng 30 vạn đại quân ngự giá thân trình, để đang ở vào hoàng vị tranh đoạt gây cấn đại hạ vương triều không tì vết tương đối, nhẹ nhõm đem đại hạ vương triều biên cảnh 16 thành đặt vào Lưu Ly Quốc bản đồ. Trầm Mặc đem ống trúc tiếp nhận, cũng đem trong ống trúc mật hàm lấy ra nhìn lướt qua về sau, Sư Mộng Tuyết trên mặt biểu lộ dần dần biến đến nghiêm trọng. Xem hết mật hàm nội dung về sau, Sư Mộng Tuyết bỗng nhiên đứng lên nói: "Khá lắm hoàng đế bù nhìn, thế mà lừa qua tất cả mọi người." Nghe được nữ đế nhắc đến Hạ Vũ cái tên này, đã lui đến trên đại điện Tống Tĩnh Thành trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt ngẩng đầu thận trọng hỏi: "Vậy hạ, cái này Hạ Vũ, chính ngươi đi xem đi." Sư Mộng Tuyết thuận tay đem mật hàm cất vào ống trúc ném tới Tống Tĩnh Thành dưới chân, sau đó xoay người đưa lưng về phía quần thần. Tống Tĩnh Thành không dám thất lễ, tranh thủ thời gian nhặt lên mật hàm nhìn lại. "Cái gì?" Vừa nhìn đến mật hàm phía trên tình báo, Tống Tĩnh Thành liền sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu, thất thanh nói: "Lý Cao đã bị tru sát." "Cái này, làm sao có thể? Căn cứ thần nắm giữ tình báo, cái này Hạ Vũ cũng không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương, nếu như không phải là bởi vì Lý Cao chọn chúng hắn, hắn chỉ sợ không sống tới hiện tại." "Hắn làm sao? Hắn thế mà..." "Cái này..." Rất hiển nhiên, Tống Tĩnh Thành bị mật hàm phía trên tình báo chấn kinh đến cả người tê, lời nói không có mạch lạc để mọi người không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Bất quá, mọi người tại đây tuy nhiên không biết hắn muốn biểu đạt cái gì, nhưng cũng nghe được hắn nói ra Lý Cao đã bị tru sát câu nói này. Trong lúc nhất thời, đầy triều văn võ đồng đều cùng Tống Tĩnh Thành một cái phản ứng, đều là đồng tử mở to, gương mặt không thể tin. Một cái tại Đại Hạ quốc quyền thế ngập trời quyền thần, lại bị chính mình đến đỡ lên khôi lỗi tru sát. Đừng nói là lúc này trên triều đình Lưu Ly quốc đám văn võ đại thần không tin, cho dù là đứng tại vương tọa trước đưa lưng về phía mọi người mà đứng Sư Mộng Tuyết cũng khó có thể tin. bởi vì nàng đối Đại Hạ Vương triều triều cục hiểu rõ nhất, nhất là Hạ Vũ cái này vừa mới đăng cơ Đại Hạ quốc tân hoàng, sớm tại Hạ Vũ vừa mới gia nhập vào Đại Hạ quốc hoàng vị tranh đoạt lúc nàng liền đã đang chăm chú. Khi nàng biết được Hạ Vũ 2 tuổi thì mất đi mẫu phi, tức thì bị ngay lúc đó Đại Hạ quốc hoàng đế tùy ý ném cho một cái cung nữ nuôi dưỡng lúc, nàng liền biết Hạ Vũ cho dù cuối cùng leo lên đế vị, cũng bất quá là Đại Hạ quốc quyền thần Lý Cao đến đỡ lên khôi lôi thôi, đối Lưu Ly Vương triều không tạo thành uy hiếp. Cũng chính bởi vì nắm giữ tình báo này, nàng mới tại 3 năm trước đây ngự giá thân trình, một là thừa này cơ hội tốt chiếm lấy Đại Hạ Vương triều thành trì, hai là kiểm chế Đại Hạ quốc có hy vọng nhất có thực lực nhất cựu hoàng tử, để cho Lý Cao thuận lợi đến đỡ một cái khôi lỗi leo lên đế vị. Bởi vì một khi cựu hoàng tử leo lên đế vị, tất nhiên sẽ tại quét sạch triều chính sau đối Lưu Ly quốc phát động chiến tranh. Mà Lý Cao nếu như có thể thuận lợi đến đỡ một cái khôi lỗi thượng vị, kinh doanh mấy chục năm thật vất vả đạt được muốn quyền thế hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi phát động chiến tranh. Chiến tranh một khi mở ra, thắng bại khó dò. Thắng địa vị cố nhiên càng thêm vững chắc, chỉ khi nào thua, hắn mấy chục năm kinh doanh bố cục đem phó mặc. Hết thể như nàng hy vọng nhìn đến tại tiến hành, nàng được như nguyện lấy được Đại Hạ quốc biên cảnh 16 thành, Lý Cao cũng thuận lợi đem Hạ Vũ cái này khôi lỗi đến đỡ trở thành tân hoàng. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính là cái này dưới cái nhìn của nàng lật không nổi bao lớn lãng phế vật hoàng tử, lại đăng cơ vào lúc ban đêm thì triển khai lôi đình hành động, bẻ gãy nghiền nát đem Lý Cao vị này tại Đại Hạ quốc hoàng thành kinh doanh mấy chục năm quyền thần cùng đồng đảng quét sạch đến sạch sẽ. Vậy mà lừa gạt được tất cả mọi người. Sư Mộng Tuyết không để ý đến sau lưng khiếp sợ các đại thần, nhìn trước mắt Kim Bích Huy Hoàng Long ỷ, khó có thể tin nói, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Sư Mộng Tuyết khó có thể tin cũng không phải là Hạ Vũ trừ đi quyền thần Lý Cao, mà chính là Hạ Vũ thế mà vừa mới đăng cơ thì giao hành trình động. Phải biết, cho dù là thuận vị kế thừa đế vị nàng cũng tốn không ít tâm tư mới đưa một số lòng mang ý đồ xấu tiền triều trọng thần đá ra khỏi cục. Mà Hạ Vũ dám ở đăng cơ vào lúc ban đêm thì triển khai hành động, thì mang ý nghĩa bọn họ trước kia lấy được tình báo tất cả đều là Hạ Vũ muốn để bọn hắn nhìn đến giả tượng. Chân chính Hạ Vũ khả năng sớm tại Lý Cao tìm tới hắn trước đó liền đã trong bóng tối lập mưu hết thảy cũng bí mật nuôi dưỡng một cố bọn họ không cách nào tưởng tượng cường đại lực lượng. Nếu không Hạ Vũ tuyệt đối không có khả năng tại đăng cơ đêm đó thì triển khai hành động, càng là như vậy nhẹ nhõm liền đem Lý Cao cùng với đồng đảng thanh trừ. Nghĩ tới đây, Sư Mộng Tuyết hai mắt dần dần nheo lại, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Nàng biết, cầm giữ có như thế lòng dạ cũng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy Hạ Vũ đến đón lấy tuyệt đối sẽ quyết đoán đối Đại Hạ quốc triều chính trên dưới tiến hành tẩy bài. Một khi Hạ Vũ hoàn thành đối triều chính trên dưới thanh tẩy, lại không nội ưu hắn liền có thể đưa ra tay xuất binh đoạt lại Đại Hạ quốc mất đi biên cảnh 16 thành. Nghĩ tới đây, Sư Mộng Tuyết quay người ngồi đến vương tọa phía trên, mặt hướng đầy triều văn võ, môi son khẽ mở nói, "Chúng ái khanh, xem ra chúng ta nhất định phải nhận thức lại một chút vị này Đại Hạ quốc tân hoàng." Chương 9, vung một cái lời nói dối, để khắp thiên hạ làm nhảy múa. Cùng lúc đó, Đại Hạ Vương triều, hoàng thành. Lý Cao cùng với đồng đảng bị chu sát tin tức để thân ở tứ hải dịch quán các quốc sứ thần đều ngồi không yên. Bọn họ lần này xuất hiện tại Đại Hạ quốc lên đều, tuy nhiên đều là lấy sứ thần thân phận đến chúc mừng Đại Hạ quốc tân hoàng đăng cơ, nhưng bọn hắn sau lưng đều có mỗi người sứ mệnh. Trong đó một gian xương phòng bên trong, Thiên Hải quốc sứ thần Triệu Tư sắc mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở trước thư án. Hắn lần này đến đây chủ yếu là muốn gặp Đại Hạ quốc quyền thần Lý Cao. Bởi vì tại Lý Cao đến đỡ khôi lỗi hoàng tử tranh đoạt địa vị quá trình bên trong, Lý Cao từng cùng Thiên Hải quốc đặt thành hiệp nghị bí mật, chỉ cần bọn họ Thiên Hải quốc trong bóng tối trợ giúp Lý Cao thuận lợi đến đỡ Hạ Vũ leo lên đế vị, Lý Cao thì hứa hẹn đem Nam Cảnh trọng trấn thiên môn quan chia cho Thiên Hải quốc. Vốn nghĩ chờ Đại Hạ quốc tân hoàng đăng cơ đại điển sau khi kết thúc hắn liền đi gặp Lý Cao, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, trong mắt bọn họ vị này hoàng đế bù nhìn thế mà vừa đăng cơ thì lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Lý Cao cùng với vây cánh quét sạch đến sạch sẽ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, tại Hạ Vũ cuốn vào hoàng vị tranh đoạt cái này thời gian 3 năm bên trong, bọn họ Thiên Hải quốc nỗ lực chẳng những phải không đến bất luận cái gì hồi báo, còn có thể sẽ nên đón một cuộc chiến tranh. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đem Triệu Tư kéo về thực tế. Người nào? Trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía đóng chặt cửa lớn Triệu Tư cũng không có lập tức đứng dậy, mà chính là cẩn thận mở miệng hỏi. Nghiêm Cối. Ngoài cửa truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Hả? Nghe được đối phương danh hiệu, Triệu Tư không khỏi ngẩn người. Nghiêm Cối chính là Bắc Phương Lưu Ly quốc sứ thần, những năm gần đây một mực cùng Thiên Hải quốc lui tới mật thiết. Nguyên lai là Nghiêm Cối đại nhân, thất kính thất kính. Đứng dậy mở cửa phòng, nhìn lấy đứng chắp tay tại trước cửa Nghiêm Cối, Triệu Tư lập tức chắp tay đón lấy. Nghiêm Cối đáp lễ lại, chợt đi vào phòng nhỏ. Triệu Tư đại nhân, nhìn thần sắc ngươi. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Nghiêm Cối thẳng vào chính đề, vớt vớt chòm râu cười nói, hẳn là đối cái này Đại Hạ quốc lên đều, nhất là trong hoàng cung vị kia rất là đau đầu đi. Xem ra tất cả mọi người một dạng. Triệu Tư tự thân vì Nghiêm Cối pha một chén trà nóng, bất động thanh sắc nói ra, ta tin tưởng không chỉ có chúng ta những thứ này sứ thần, các quốc quân vương hiện tại sợ là đều như ngồi bàn trông. Một cái hơn 10 năm qua một mực bị người coi là khôi lỗi hoàng tử, lại đăng cơ đêm đó liền tá ma giết lửa, thủ đoạn không thể bảo là không kinh thế hai tục. Nghiêm Cối tán đồng nhẹ gật đầu, chợt bất động thanh sắc nói sang chuyện khác hỏi, Triệu Tư đại nhân, tại hạ có một vấn đề một mực nghĩ mãi mà không rõ, muốn thỉnh giáo một chút đại nhân. Không biết đại nhân có thể hay không vì tại hạ giải hoặc. Nghe vậy, Triệu Tư đầu tiên là ngẩn người, chợt không nhịn được nở nụ cười, Nghiêm Cối đại nhân đều nghĩ không hiểu sự tình, ta Triệu Tư tự nhiên cũng không có cách nào đi. Bất quá, ngươi không cần phải nói ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hơi hơi dừng một chút, Triệu Tư đột nhiên hạ giọng, nói, Nghiêm Cối đại nhân là đang nghĩ Hạ Vũ chi kia kỳ binh đi. Thì sự kiện này, chỉ sợ không chỉ là ngươi ta khó giải, người khắp thiên hạ đều nghĩ mãi mà không rõ. Ừm. Nghiêm Cối lần nữa tán đồng nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, một chi trên một vạn người tinh nhuệ bộ binh, ngay tại Lý Cao nghiêm mật giám thị phía dưới hoành không xuất thế. Năm đó tình huống ta đã hiểu một số, chi này tinh nhuệ bộ binh cũng không phải là phá thành môn mà vào, mà chính là một mực tiềm phục tại trong hoàng thành. Cũng chính bởi vì vậy, tại chi này tinh nhuệ bộ binh tiếp quản thành phòng cùng cấm vệ quân thời điểm đều không có bất kỳ người nào phát giác. Ta hôm nay cố ý đi mấy cái cổng thành phụ cận đi lòng vòng, chi này trên 1 vạn người bộ binh trang bị tinh lương vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Nhất là những binh lính kia, một cái cá thể cách cường tráng, bọn họ trường đao trong tay càng là làm cho người không rét mà run, chí ít dài đến hơn trượng. Mà muốn bồi dưỡng được dạng này một chi trọng giáp bộ binh tinh nhuệ, cũng không chỉ là tiêu hao tài lực đơn giản như vậy, thiếu đi 3 năm 5 năm, đừng nghĩ huấn luyện ra. Triệu Tư không có lên tiếng đánh gãy Nghiêm Cối phân tích, bởi vì không chỉ có Nghiêm Cối, cho dù là hắn cùng phía sau hắn quân vương, đều bị Hạ Vũ chi này trên 1 vạn người tinh nhuệ bộ binh khiếp sợ đến. Trọng yếu nhất chính là, tại hắn nắm giữ trong tình báo, Hạ Vũ không chỉ có nắm giữ chi này trên 1 vạn người tinh nhuệ bộ binh, bên người càng là có một vị pháp tướng cảnh cường giả. Cũng chính bởi vì có cái này pháp tướng cảnh cường giả trấn tràng, Hạ Vũ mới lấy nhẹ nhõm đem sớm liền tiến vào pháp tướng cảnh Lý Cao Chu sát. Vung một cái lời nói dối trắng trợn để người trong cả thiên hạ làm nhảy múa, người này lòng dạ sâu thẳm, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Một trận phân tích, lại phân tích không ra một cái như thế về sau Nghiêm Cối đột nhiên thở dài một hơi, trong mắt đều là lo lắng, tiếp lấy ý vị thâm trường nói ra, nếu như hắn ngồi vững vàng đế vị, thiên hạ hôm nay chư vương ai có thể cùng hắn tranh phong. Hả? Triệu Tư sắc mặt siết chặt, tuy nhiên Nghiêm Cối cũng không có nói thẳng, nhưng hắn vẫn là nghe được Nghiêm Cối mà nói bên ngoài chi ý. Rất hiển nhiên, Nghiêm Cối lần này tới gặp hắn cũng không chỉ là nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, mà chính là muốn tại Hạ Vũ còn chưa ngồi vững vàng đế vị thời khắc, đem bóp chết tại cái nồi. Bất quá, Triệu Tư tuy nhiên nghe hiểu Nghiêm Cối ý tứ, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, ha ha cười nói, Nghiêm Cối đại nhân, tại hạ không đồng ý lời này của ngươi. Thiên hạ hôm nay ai không biết Lưu Ly quốc gia một vị kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ nữ đế, 8 tuổi đột phá thối thể cảnh, 12 tuổi tiến vào luyện khí cảnh, 15 tuổi trở thành linh hải cảnh cao thủ, nếu như tại hạ không có đoán sai, hiện tại quý quốc vị kia nữ đế sợ là sớm liền tiến vào pháp tướng cảnh. Đương nhiên, thân là nhất quốc chi quân, thực lực cường đại cũng không thể đại biểu hết thảy. Quý quốc vị này nữ đế cho lấy bị người trong thiên hạ dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung, toàn là bởi vì vị này nữ đế bệ hạ tại không đến 16 tuổi niên kỷ thì kế thừa đế vị, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong để năm bẻ bảy mảng sắp sụp đổ Lưu Ly quốc bệnh thành một sợi dây thừng, càng là không phế một binh một tốt liền đem đại hạ quốc phía bắc 16 thành thu hết trong túi, thử hỏi thiên hạ này vị kia quân vương có phần này bá lực. Triệu Tư đại nhân, ngươi đây là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Không nghĩ tới Triệu Tư lại đem thoại đề chuyển rời đến chính mình nữ đế trên thân đến. Càng đối bọn hắn nữ đế bệ hạ đại khoa trương đặc biệt khoa trương, Nghiêm Cối bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, các hạ như thế nói chuyện thiếm, cái này trời là không có cách nào trò chuyện đi xuống. Tại hạ cáo tử. Nói, Nghiêm Cối liền dứt khoát đứng dậy liền đi. Triệu Tư lạ thường không có ngăn cản, mỉm cười nhìn Nghiêm Cối đi ra phòng nhỏ. Chờ Nghiêm Cối biến mất tại ánh mắt, nụ cười trên mặt hắn nhất thời biến mất không thấy gì nữa, chợt sắc mặt ngừng trọng lên tiếng nói, người tới. Vù vù. Vừa dứt lời, hai bóng người liền hoành không thoáng hiện, một mực cung kính đứng ở trước người hắn. Hai người vừa dứt đến trước người, Triệu Tư liền trầm giọng nói, tiếp tục thu thập đại hạ quốc hết thảy tình báo, ta muốn biết đại hạ quốc vị này tân hoàng đến cùng giấu có bao nhiêu át chủ bài. Còn có, trong bóng tối trợ giúp Nghiêm Cối, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, hoặc là đâm giết người nào, đều không cần báo cáo, có thể trực tiếp tham dự. Nhớ lấy bại lộ chính mình, càng không thể để bất luận kẻ nào biết thân phận của các ngươi, một khi thân phận bại lộ, các ngươi biết nên làm như thế nào. Đi thôi. Hai người không có lên tiếng, trầm mặc gật đầu đáp ứng sau liền thả người biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Triệu Tư không để ý đến mở rộng ra cửa lớn, chờ hai vị thủ hạ sau khi rời đi, hắn ngay lập tức đem trên thư án một phần mật báo cầm lấy, hai mắt dần dần nheo lại, phối hợp nhẹ giọng nói, Nghiêm Cối a Nghiêm Cối, đã ngươi biết hắn vung một cái lời nói dối trắng trợn lừa gạt được người khắp thiên hạ, vì sao còn muốn binh hành hiểm chiêu? Hắn đã có thể bí mật huấn luyện được một chi trên 1 vạn người bộ binh tinh nhuệ, làm thế nào có thể là cái không thể tu luyện phế vật? Chương 10, thân ngoại pháp tướng, thần hành tự do, là vì đại tông sư. Màn đêm lặng yên buông xuống, ngủ một cái no bụng cảm giác Hạ Vũ ăn hết bữa tối liền tại Tố Tuệ Dung cùng đi dạo bước tại Ngự Hoa Viên. Làm hai người một trước một sau đi vào một tòa lương đình lúc, một tiếng sấm rền đột nhiên tại hoàng thành trên không nổ tung, chợt chính là một đạo đạo thiểm điện liền xé rách bầu trời, đem vừa mới bị bóng tối bao trùm hoàng thành chiếu lên sáng như ban ngày. Bệ hạ, trời muốn mưa. An Tĩnh Hầu ở Hạ Vũ bên người Tố Tuệ Dung không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ, một là tôn ti có thứ tự, lại chính là nàng lo lắng cho mình không cẩn thận lại nhìn nhập thần. Bởi vì lúc này Hạ Vũ mặc lấy thực sự không để cho nàng dám nhìn thẳng, một bộ huyền y nửa mở, lộ ra một phần nhỏ rắn chắc lồng ngực, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc, tà tứ ngông cuồng khí tức, làm người ta nhìn tới mê muội. Ầm ầm. Chấn động thiên địa tiếng sấm vẫn như cũ, đạo đạo thiểm điện không chút kiêng kỵ xé rách hư không. Rất nhanh, đại hạ quốc hoàng thành rốt cục nên đón đã lâu mưa rào tầm tã. Mưa như chút nước xuống trong mưa to, một hàng người áo đen bằng tốc độ kinh người lặng yên không tiếng động tại hoàng thành lầu các ở giữa xuyên thẳng qua, tại tránh đi một đợt lại một đợt hoàng thành cấm vệ về sau, bọn họ mục tiêu minh sát thẳng đến Hạ Vũ tẩm cung mà đến. Tại từng đạo xé rách hư không điện ánh sáng chiếu rọi dưới, những người áo đen này đều mang một bộ giữ tận mặt nạ ác quỷ. Áo đen người tốc độ rất nhanh, bất quá mấy cái thả người nhảy vọt, người áo đen liền lần lượt tiến vào bên ngoài tẩm cung đây, hướng về Hạ Vũ cùng Tố Tuệ Dung châu Ngự Hoa Viên tiềm lực mà đến. Vậy hạ, cảm nhận được không ngừng bao phủ mà tới khí tức nguy hiểm, vừa lấy ra một kiện trường bào màu đen vì Hạ Vũ phủ thêm, Tố Tuệ Dung bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước tường viện, trong mắt sát ý chợt lóe lên rồi biến mất. Một giây sau, Tố Tuệ Dung bóng người lóe lên liền đứng ở trước người hắn, nương theo lấy một đạo ngầm khẽ thanh âm truyền ra, trường kiếm đã nắm chắc. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, bay một tiếng vững vàng rơi xuống lương đỉnh bên ngoài trên bãi cỏ. Theo hắc ảnh rơi xuống đất, mưa như chút nước xuống giọt mưa đúng là quỷ dị treo lơ lửng giữa trời đứng im. Không giống nhau Hạ Vũ cùng Tố Tuệ Dung có phản ứng, vừa mới tính lại giọt mưa đột nhiên ra tốc xoay tròn. Trong khoảnh khắc, một thanh từ giọt mưa hội tụ mà thành trong suốt trường kiếm liền lặng lẽ thành hình, sau đó mang theo kinh khủng uy áp bằng tốc độ kinh người thẳng đến Hạ Vũ. Mặt đối với thích khách không có một tia dây dưa dài dòng công kích, Tố Tuệ Dung căn bản không dám rời đi Hạ Vũ xông đi lên đối địch. Bởi vì thì ở tên này thích khách ngang nhiên phát động công kích đồng thời, một đạo tiếp một đạo bóng người liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Lương Đình đoàn đoàn bao vây. Oeng! Cực kỳ rung động một tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền ra, chợt chính là một vòng kinh khủng sóng xung kích quần quần khắp nơi, đem bốn phía bỗng nhiên đứng im giọt mưa trong nháy mắt dẫn chợt nổ tung. Giọt mưa nổ tung về sau, mảnh không gian này lần nữa khôi phục tia chớp sấm sét, mưa to vẫn như cũ. Trong Lương Đình, đón lấy thích khách ngang nhiên một kích Tố Tuệ Dung tuy nhiên bị cường đại kiếm khí trùng kích chấn động đến đáy lòng một trận sóng máu cuồn cuộn, nhưng nàng cũng không hề rời đi Hạ Vũ nửa bước, tay cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt thích khách, trầm giọng nói, "Pháp tướng cảnh, giết." Bọn thích khách hiển nhiên sẽ không cho Tố Tuệ Dung cùng Hạ Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, theo cầm đầu thích khách ra lệnh một tiếng, vây quanh tại Lương Đình bốn phía người áo đen cơ hồ tại đồng thời thả người nhảy ra, thẳng đến trong Lương Đình Hạ Vũ cái Tố Tuệ Dung đánh tới. Đối mặt theo bốn phương tám hướng bổ nhào mà đến người áo đen, đứng tại Hạ Vũ trước người Tố Tuệ Dung đột nhiên xoay người một cái cũng nhanh như thiểm điện đâm ra trường kiếm đem vọt tới Hạ Vũ sau lưng một tên người áo đen đâm giết. Bất quá, ngay tại nàng xử lý theo Hạ Vũ sau lưng đánh lén người áo đen nháy mắt, hai tên người áo đen lập tức bắt lấy cơ hội này, trực tiếp chính diện thẳng hướng Hạ Vũ. Tại cái này ngàn quân thời điểm nguy kịch, một trận chói hai tiếng xé gió đột nhiên truyền ra, ngay sau đó chính là lít nha lít nhít mũi tên xuyên qua màn mưa, trong nháy mắt đem vọt tới Hạ Vũ trước người người áo đen bắn giết. Theo một vòng mũi tên bắn phá kết thúc, tay cầm mạch đao Lý Tự Nghiệp liền như thần binh trên trời rơi xuống, vững vàng rơi xuống trong Lương Đình. Tại Hạ Vũ trước người dương đao cưỡi ngựa, lưỡi đao trực chỉ cầm đầu tên kia pháp tướng cảnh thích khách. Ngay sau đó, đồng dạng tay cầm mạch đao đội binh lính liền từ bốn phương tám hướng lóe hiện ra, đem tất cả tiến vào ngự hoa viên người áo đen vây quanh. Hả? Cầm đầu thích khách cũng không có đi nhìn đột nhiên giết ra mạch đao đội binh lính, mà chính là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tự Nghiệp. Tuy nhiên Lý Tự Nghiệp cũng không có lập tức xuất thủ, nhưng hắn vẫn là cảm giác được Lý Tự Nghiệp khí tức trên thân ba động. Linh hải cảnh đỉnh phong. Kinh ngạc nhìn Lý Tự Nghiệp liếc một chút về sau, hắn lập tức bước về phía trước một bước, sắc ý lâm nhiên nói, "Có điều, coi như ngươi vị kia pháp tướng cảnh tại, cũng không cải biến được ngươi cuối cùng kết cục. Hạ Vũ, chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, nương theo đông một tiếng vang trầm, kinh khủng khí bạo tần lúc tự dưới chân hắn quần quần mà ra, từng cái vết nứt tùy theo bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, giống như mạng nhện đem cái này ngự hoa viên lưới ở trong đó. Mặt đất nước mưa càng là tại thời khắc này nghịch không mà lên, trong nháy mắt giữa không trung ngưng tụ thành kiếm, kiếm phong trực chỉ Hạ Vũ. Nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, Lý Tự Nghiệp ánh mắt nhất thời siết chặt. "Ngươi bảo hộ bệ hạ rời đi." Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tố Tuệ Dung về sau, Lý Tự Nghiệp nắm chặt mạch đao liền hướng về phía trước phóng ra một bước, trầm giọng nói, "Ta đến ngăn lại hắn." Vừa dứt lời, trong tay hắn mạch đao liền giơ cao khỏi đầu. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng đao ngâm, Lý Tự Nghiệp thể nội nhất thời bắn ra khủng bố uy áp. "Giết!" Một tiếng quát lớn, song tay cầm đao Lý Tự Nghiệp đống nhiên không người xuống làm lễ, sau đó giống như một đầu hung thú giống như bắn ra mà ra, trong nháy mắt xông đến giờ phút này trước người. Cùng lúc đó, Lương Đình bốn phía người áo đen cũng toàn bộ thay đổi phương hướng, đón mạch đao đội thành viên thì giết tới. Mặt đối thích khách áo đen trúng sát, mạch đao đội thành viên không hoảng không loạn, 10 người một tổ cấp tốc tạo thành đao trận, sau đó đón thích khách áo đen liền khởi xướng trùng phong. Trong lúc nhất thời, trong ngự hoa viên giết tiếng nổ lớn, vẹn vẹn một đợt trùng phong, liền có mấy danh mạch đao đội binh lính ngã xuống, thích khách áo đen bên trong cũng có mấy người bị chặn ngang chặt đứt. Hạ Vũ không hề rời đi, không phải là Hạ Vũ mù quáng tự tin, mà chính là hắn biết rõ, nếu như ngay cả Tố Tuệ Dung cùng Lý Tự Nghiệp đều không thể ngăn cản đối phương, hắn có rời hay không đều không trọng yếu. Tại Tố Tuệ Dung cùng đi, Hạ Vũ hơi nắm thật chặt trên người trường bào, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong vườn chém giết. Tuy nhiên Lý Tự Nghiệp vừa xuất hiện tại hắn trước người thời điểm hắn biết Lý Tự Nghiệp thực lực khẳng định cũng không thấp, nhưng hắn không nghĩ tới mạch đao đội chiến lực cũng là như thế khủng bố. Tuy nhiên hắn không thể tu luyện, nhưng ở cái này thời gian 20 năm bên trong, hắn với cái thế giới này võ học cảnh giới sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Theo trước mắt những thứ này thích khách áo đen thân thủ bên trong hắn không khó coi ra, những thứ này thích khách áo đen từng cái đều là luyện khí cảnh trở lên thực lực, trong đó có hai cái càng là đạt đến linh hải cảnh, hoàn toàn có thể cùng Tố Tuệ Dung phân cao thấp mà đứng ở thế bất bại. Chỉ có như vậy một chi thực lực cường đại thích khách đội ngũ, lại bị mạch đao đội đao trận chế trụ. Rất hiển nhiên, cùng Vũ Hóa Điền xuất lĩnh 300 hán vệ một dạng, được triệu hoán mà đến mạch đao đội cũng được tăng cường. Oeng. Đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc nổ vang đột nhiên truyền ra, chợt chính là một vòng năng lượng ba động khủng bố quần quật mà ra, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ ngự hoa viên, nếu không phải Tố Tuệ Dung phản ứng kịp thời ngăn tại Hạ Vũ trước người, lúc này Hạ Vũ tất nhiên bị nhấc lên ngã xuống đất. Theo tiếng kêu nhìn lại, Hạ Vũ cùng Tố Tuệ Dung đều là sắc mặt hoảng sợ mở to hai mắt. Chỉ thấy Lương Đình bên ngoài, bị Lý Tự Nghiệp ngăn lại thích khách thủ lĩnh lại trong nháy mắt biến thành cao đến 3 trượng có thừa cự nhân, quần quật vô cùng uy áp vô cùng bất nhập bao phủ cả tòa đình viện. Tại trong sân ba động chấn động, để Hạ Vũ cùng Tố Tuệ Dung đều cảm nhận được trước nay chưa có cẩn trọng cảm giác áp bách. Thân ngoại pháp tướng. Nhìn lấy hoành không xuất hiện tại cự người thân ảnh, Hạ Vũ cùng Tố Tuệ Dung cơ hồ tại đồng thời lên tiếng kinh hô, "Pháp tướng đại tông sư." Vượt qua thường hạ, thông linh chi thị, thân ngoại pháp tướng, thần hành tự do, là vì pháp tướng đại tông sư. Người nào ngăn ta, chết. Lấy cự nhân pháp tướng đứng ở Lý Tự Nghiệp trước người thích khách thủ lĩnh tiếng như trống lớn, ngay sau đó, pháp tướng cự bản tay người liền thế như thần phạt giống như lấy lôi đỉnh chi thế hướng về Lý Tự Nghiệp rơi thẳng xuống. Oeng. Nương theo lấy một tiếng sấm rền nổ vang, kinh khủng khí sóng trùng kích nhất thời ở trong viện quần quận, vô hình uy áp như sóng dữ điên cuồng giống như hướng khắp nơi cuồng dũng tới, trong nháy mắt đem Hạ Vũ chỗ Lương Đình lật tung, cuồng loạn khí sóng càng là cuốn lên Hạ Vũ trên người áo bào, tại mưa to mưa như chút nước bên trong bay phất phới. Chương 11, đại tướng quân có thể kịp thời đổi đến cứu giá, trung tâm chứng giám. Biển giận sóng lớn giống như khí sóng trùng kích bên trong, chính diện đón lấy thích khách thủ lĩnh cái này vô cùng một kích Lý Tự Nghiệp không bị khống chế ngược lại bay trở về nặng nề mà nện xuống tại Hạ Vũ trước người, há mồm chính là một ngụm huyết tiễn phun ra. Thích khách thủ lĩnh cũng không có như vậy dừng lại. Lý Tự Nghiệp vừa mới nện xuống tại Hạ Vũ trước người, hắn cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, pháp tướng chi thủ lần nữa giơ cao. Này, đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên truyền ra, bàng dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người hai lỗ tai một trận ong ong. Ngay sau đó, một nói vô hình kiếm khí liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chém đến thích khách trước người, sinh sinh đem thích khách sắp vung xuống cự nhân chi thủ từ đó chặt đứt. Được, thật mạnh. Cảm nhận được cái này nói vô hình kiếm khí ẩn chứa khí tức khủng bố, Lý Tự Nghiệp cùng Tố Tuệ Dung cơ hồ tại đồng thời lên tiếng kinh hô. Mà những người khác thì là bởi vì bất thình lình khủng bố kiếm khí mà vô ý thức đình chỉ chiến đấu. Ách a, cự nhân chi thủ bị chém đứt thích khách thủ lĩnh không nhịn được hét thảm một tiếng. Tuy nhiên bị chém đứt chỉ là hắn thân ngoại pháp tướng, nhưng pháp tướng bị hao tổn, bản thể hắn cũng lại bởi vậy mà thụ thương. Hoắc Thanh hét thảm một tiếng về sau, thân ngoại pháp tướng biến mất trở về nguyên hình thích khách thủ lĩnh hai mắt đỏ ngầu quay đầu lại nhìn về phía bầu trời đêm. Toàn bộ đại hạ vương triều có thể có thực lực như thế, vẹn vẹn Hoắc Thanh một người. Tuy nhiên không cam tâm, nhưng hắn vẫn là không có một chút do dự, dứt khoát ra lệnh rút lui. Thích khách thủ lĩnh vừa mới thả người vọt lên, một bóng người uyển như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời đêm, bay xuống đến ngự hoa viên. Hoành không giết ra, bất ngờ chính là đại hạ quốc vừa được phong làm trấn quốc đại tướng quân Hoắc Thanh. Chạy đi đâu? Vừa bay xuống đến trong ngự hoa viên, Hoắc Thanh gặp bọn thích khách muốn chạy trốn, tay nắm một thanh cẩn trọng trường kiếm hắn không có một tia dừng lại, thả người liền đuổi theo. Thích khách thủ lĩnh đào tẩu, cái khác thích khách áo đen cũng vô tâm ham chiến, ào ào rút lui. Bất quá, bọn họ làm sao có thể trốn được? Liên tại bọn hắn ào ào thả người nhảy lên tường viện trong chốc lát, đầy trời mũi tên bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó, mạch đao đội cũng theo sát phía sau, giải quyết dứt khoát giống như đem bị mũi tên bức trở về thích khách áo đen chém giết. Chỉ chốc lát sau thời gian, trừ thích khách thủ lĩnh bên ngoài, tất cả thích khách áo đen liền bị chém giết hầu như không còn. Mưa to vẫn như cũ, sấm sét vang dội bên trong, Hạ Vũ nhìn lấy nguồn ngang lộn xộn nằm một chỗ thích khách thi thể, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Hắn đối trận này đột nhiên xuất hiện ám sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn vừa mới đăng cơ xưng đế liền đem Lý Cao cùng với vây cánh huyết tinh trấn áp thủ đoạn tất nhiên sẽ gây nên xung quanh các nước chú ý. Trước kia hắn tại thế nhân xem ra bất quá là Lý trong cao thủ giật dây tượng gỗ, cho dù đăng cơ xưng đế cũng sẽ không đối xung quanh chư quốc cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Mà bây giờ xung quanh chư quốc tất nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, thừa dịp hắn còn chưa ngồi vững vàng đế vị mà triển khai hành động. Vậy hạ, đúng lúc này, truy giết thích khách thủ lĩnh mà đi Hoắc Thanh quay trở về ngự hoa viên. Đi vào Hạ Vũ trước người quỳ xuống về sau, hắn lập tức ngẩng đầu, một mặt hổ thẹn nói, thần có tội, để thích khách chạy trốn. Hoắc Thanh thân mang y phục hàng ngày, hiển nhiên là tới vội vàng. Nhìn lấy quỳ một gối xuống trước người Hoắc Thanh, Hạ Vũ cũng không có bởi vì Hoắc Thanh bày ra khí tức cường đại mà kinh ngạc. Bởi vì sớm tại hắn cùng cựu hoàng tử tiến hành cuối cùng quyết chiến thời điểm, hắn thì tận mắt thấy Hoắc Thanh cường đại. Lúc ấy cựu hoàng tử bên người có mấy tên pháp tướng cảnh cường giả, cùng hơn 10 vị linh hải cảnh cao thủ. Mà như vậy dạng một cái gần như không thể chiến thắng cường đại đội ngũ, lại bị Lâm Trận chạy trốn Hoắc Thanh giết một trở tay không kịp, cựu hoàng tử càng là tại ba tên pháp tướng cảnh cường giả thiếp thân bảo hộ tình huống dưới bị Hoắc Thanh bắt sống. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, lúc trước Lý Cao mới không dám đem Hoắc Thanh trừ rơi. Đại tướng quân có tội gì? Hạ Vũ cười cười, chợt tự thân lên trước đem Hoắc Thanh nâng đỡ, không nhanh không chậm mở miệng nói, bọn họ dám xông vào đến hoàng cung đến hành thích chấm, tự nhiên có kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Đại tướng quân có thể kịp thời đuổi đến cứu giá, trung tâm chứng giám. Không giống nhau Hoắc Thanh mở miệng, Hạ Vũ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tự Nghiệp, trầm giọng nói, ngươi lập tức mệnh lệnh cấm vệ quân phong tỏa lên đều, trong thành nhất định vẫn còn có thích khách. Ngươi tự mình dẫn một vạn mạch đao đội đem bọn hắn cho chấm toàn bộ bước đi ra. Vâng. Lý Tự Nghiệp không để ý tới thương thế của mình, lĩnh chỉ nhanh chóng rời đi. Vậy hạ. Đưa mắt nhìn Lý Tự Nghiệp rời đi ngự hoa viên, Hoắc Thanh lập tức thận trọng mở miệng nói, những thứ này thích khách, có khả năng hay không là lúc trước đào tẩu cựu hoàng tử Dư Nghiệt. Nghe vậy, Hạ Vũ nheo cặp mắt lại, thản nhiên nói, đại tướng quân cho rằng, so với cựu hoàng tử Dư Nghiệt đến, còn có ai càng không hy vọng chấm chấp trưởng đại quyền. Không giống nhau Hoắc Thanh kịp phản ứng, Hạ Vũ liền dứt khoát quay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, lên đều trong thành, một bóng người bằng tốc độ kinh người xẹt qua bầu trời đêm, lặng yên không tiếng động bay vào tứ hải dịch quán, cũng từ trong đó một gian sương phòng trong cửa sổ nhảy lên mà vào. Nhảy vào cái này gian sương phòng, bất ngờ chính là hành thích Hạ Vũ tên thích khách kia thủ lĩnh. Nhìn lấy đột nhiên xông vào chính mình phòng nhỏ thích khách thủ lĩnh, vẫn chưa đi ngủ nghiêm tối nhất thời đồng tử thích chặt, sau đó nhanh chóng đứng người lên, trầm giọng nói, "Ngươi, làm sao ngươi tới nơi này?" "Đại nhân, ngươi đoán không sai." Thích khách thủ lĩnh nhìn chung quanh bốn phía một vòng, nhẹ giọng nói, "Đại hạ quốc vị hoàng đế này có một việc cũng không có lựa gạt thế nhân, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi. Ta đi tới nơi này, cũng là muốn nói cho đại nhân sự kiện này. Tiếp đó, ta sẽ tự động rời đi, sẽ không để cho đại nhân thân phận bại lộ." Nói xong, thích khách thủ lĩnh bóng người lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Thích khách thủ lĩnh vừa mới rời đi nghiêm tối phòng nhỏ, một bóng người lập tức bay vào dịch quán cũng đi vào Triệu Tư chỗ phòng nhỏ. Ngồi tại trước thư án Triệu Tư nhìn lấy đi vào trước người nam tử, biểu lộ bình tĩnh hỏi, "Nghiêm tối bọn họ hành động thất bại rồi?" Nam tử hơi hơi không người, nói, "Thuộc hạ chỉ thấy Hoắc Thanh theo trong hoàng cung đuổi theo ra đến, mà xâm nhập hoàng cung thích khách, chỉ có một người chỗ tới." Triệu Tư không có kinh ngạc, bởi vì hắn biết Nghiêm Tối hành động lần này cũng không có nghĩ qua thật có thể thành công giết chết đại hạ quốc vị này tân hoàng, nhiều nhất bất quá là một lần mạo hiểm thử hành động thôi. Một trận trầm mặc về sau, Triệu Tư đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, xem ra cái này Hoắc Thanh năm đó cũng không phải là Lâm Trận chạy trốn, mà chính là hắn vốn là Hạ Vũ người. Chương 12, bất quá là trong lòng sự tình. Trầm mặc một lát sau, Triệu Tư chấp bút tại giấy tuyên thành phía trên hành bút, một lát sau đối dưới tay nam tử nói ra: "Ngươi đi đem phong thư này giao cho Nghiêm Tối, nhớ kỹ nhất định muốn thần không biết quỷ không hay giao cho hắn, không thể để cho đại hạ quốc bất luận kẻ nào gây nên chú ý." Nắm chặt sắp phong làm tin, nam tử trịnh trọng gật đầu. "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong, hắn hóa thành một đạo khói xanh, biến mất ở trước mắt. Nhìn lấy chập chờn đèn đuốc, Triệu Tư trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sáng tỏ, nhỉ non nói: "Hạ Vũ a Hạ Vũ, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài?" Tại Lưu Ly quốc ngủ lại sứ giả dịch quán bên trong, Nghiêm Tối đi tới đi lui, tâm tư quanh đi quẩn lại, đã hưng phấn lại dày vò. Hưng phấn là, đại hạ quốc vị này nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn hay thay đổi quốc quân, vậy mà thật là không có mảy may vũ lực người, như thế hành sự liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là có thể điều động hoàn toàn không có song thứ khách, đánh giết Hạ Vũ, như vậy Lưu Ly quốc nhất thống Bắc vực kế hoạch, đem về càng tiến một bước. Dày vò chính là, trước mắt đã đả thảo kinh xà, muốn càng tiến một bước, chấp hành bực này kế hoạch, sợ rằng sẽ biến vô cùng gian nan. Dù sao đại hạ quốc trấn quốc đại tướng quân, Hoắc Thanh đây chính là thực sự nửa bước thần thông cường giả, siêu việt pháp tướng cảnh giới cường đại tồn tại. Có hắn thủ hộ, muốn xuất thủ lần nữa sẽ có vẻ dị thường khó khăn. Không đúng, sự kiện này nhất định phải nhanh nói cho bệ hạ. Ánh nến chập chờn ở giữa, Nghiêm Cối đột nhiên ý thức được cái gì, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian múa bút thành văn, tại giấy tuyên thành phía trên nhanh chóng thư tín một phong. Không chút do dự, lập tức đem mang theo người bồ câu đưa tin xuất ra, đem tin cuốn thành ống hệ tại bồ câu trên chân, hai tay dâng nó đi vào bên cửa sổ. "Nước ta hy vọng đều là hệ ngươi." Nghiêm Cối hít sâu một hơi, hai tay chống mở, cái kia bồ câu hoạt động cánh, lập tức bay về phía nơi xa. Nhìn lấy nó bình an biến mất tại trong tầm mắt, lúc này mới yên tâm lại. Chỉ là hắn không hiểu được, tại thanh lãnh hàn dạ bên trong, một tên tay cầm tú xuân đao nam tử, yên tĩnh đứng ở ngói trên phòng, mặc cho ánh trăng quang mang khuynh tả tại trên thân. Cặp mắt của hắn như ưng đồng dạng, trầm ổn mà nhìn chằm chằm vào cái kia bồ câu đưa tin. Quả nhiên như là bệ hạ nói tới, đứng ở nơi đó, chính là Tây Hán Vũ Hóa Điện. Tại Hạ Vũ trước tiên bị ám sát về sau, hắn trước tiên cảm giác được, vô cùng có khả năng người ám sát chính mình là ai, lúc này liền điều động Vũ Hóa Điện tiến về ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên không phụ kỳ vọng, nhìn đến người áo đen tiến vào Lưu Ly quốc sứ giả Nghiêm Tối gian phòng, bồ câu đưa tin bay ra một màn, cũng để cho hắn nhìn đến thật sự rõ ràng. Trong hoàng cung, Hạ Vũ ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng, trên mặt bàn trưng bày cái kia bao la cương thổ, vạn lý giang sơn đồ, chính là phương thế giới này bản đồ địa hình. Bắc phương Lưu Ly, Thiên Hải, Nhan Chân, Nam phương Mang Gì, Tống Đà, một mảnh lớn cương thổ. Mặc dù địa đồ những năm gần đây, Hạ Vũ đã nhìn qua không dưới 10 lần, có thể mỗi lần nhìn đến bao la như vậy cương vực, cái kia viên nhất thống thiên hạ, thành tựu Bắc Hoang triều bái chi sự nghiệp to lớn tâm, thì khó có thể kiềm chế. Bạch. Một trận gió nhẹ thổi qua, Vũ Hóa Điền không có chút nào ẩn tàng chính mình ý tứ, nửa quỳ tại mặt đất, lê bái nói: "Thuộc hạ gặp qua bệ hạ, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hạ Vũ cũng không có liếc hắn một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này bản đồ thế giới, đưa tay ra hiệu nói: "Bình thân đi, kết quả như thế nào?" Đứng dậy Vũ Hóa Điền, chắp tay hồi bẩm nói: "Quả như bệ hạ sở liệu, thích khách này nơi phát ra, quả nhiên là cái này 16 quốc sứ giả, trong đó càng là cùng Bắc Phương Lưu Ly quốc có quan hệ." Lưu Ly quốc? Hạ Vũ trong tay xoay quanh nhọn không có, một chút điểm vào Bắc Phương địa đồ, cái kia bắc ngát Lưu Ly biên giới phía trên. Thật coi chấm là khôi lỗi, Bắc Phương chư quốc đều muốn đến kiếm một chén canh thật sao? "Tốt, chấm thành toàn các ngươi." Bá một tiếng, Hạ Vũ một tay cuốn lên bản đồ thế giới, ánh mắt lợi hại thẳng nhìn phía dưới Vũ Hóa Điện. Cảm nhận được bệ hạ ánh mắt sắc bén, pháp tướng cảnh Vũ Hóa Điện càng không dám tới đối mặt, nhịn không được túi đầu xuống. "Mời bệ hạ phân phó, thuộc hạ ổn thỏa xung phong đi đầu, đem đám đạo trích kia người chém ở dưới đao." Nhìn lấy một chân quỳ xuống Vũ Hóa Điện, Hạ Vũ trầm giọng nói: "Lập tức đuổi bắt Lưu Ly quốc sứ giả, đem đám người còn lại toàn bộ ngay tại chỗ chém giết." "Ây." Vũ Hóa Điện đồng ý một tiếng, thân hình tiêu tán trong đêm tối. Tại tháng này đêm tối cao thấp, đến từ Lưu Ly quốc sứ giả trong quán, bị cẩm y vệ không khác biệt đổ sát. Ngồi trong phòng Nghiêm Tối, nắm bút tay đều đang run rẩy, quanh thân đều là thân mang phi ngư phục cẩm y vệ. "Ha ha, đại hạ Vũ hoàng, quả nhiên là hoàng giả chi phong hiển thị rõ a." Nghiêm Tối ngờ tới chính mình sẽ bị phát hiện, cũng từng nghĩ tới Hạ Vũ sẽ như thế làm, có thể lại không nghĩ tới, sẽ thẳng thừng như vậy. 216 vị Lưu Ly quốc người đi theo, không một may mắn thoát khỏi, chết thảm tại cẩm y vệ tú xuân đao xuống. "Này hành sao mà quả quyết, này tính sao mà tàn nhẫn a? Lão già kia, nếu không phải bệ hạ niệm tình ngươi là Lưu Ly quốc sứ giả, cái kia còn đến phiên chuyện của ngươi đường." Ngoài cửa phòng, một trận cuồng phong gào thét, trong khoảnh khắc bao phủ mở toàn bộ cửa phòng, Vũ Hóa Điển từng bước một đi đến, đó là huyết ánh mắt giết người, nhìn đến trước một khắc còn đoán khí ngang dọc Nghiêm Tối sừng sốt khiếp đảm tỏa ra, bút không tự giác rơi xuống trên bàn. "Cầm xuống." "Làm." Hơn 10 thanh tu xuân đao gác ở Nghiêm Tối trên cổ, cứ như vậy lái hắn rời đi sứ giả dịch quán. Cẩm y vệ chuyến này, có chút thanh thế cuồn cuộn, hoàn toàn không có muốn che giấu ý tứ. Làm sứ giả dịch quán bên trong còn lại 15 quốc sứ giả, như thế nào lại nghe không được cái này kinh thiên động địa đổ sát âm thanh. Trong lúc nhất thời, đám sứ giả trong lòng run sợ, đối vị này cái gọi là hoàng đế bù nhìn, có càng nhiều nhận biết, thực sự khiến người ta sợ hãi. Mà tại Thiên Hải quốc dịch quán gian phòng bên trong, Triệu Tư trắng đêm chưa ngủ, nghe bên tai truyền đến oanh sát âm thanh, bút trong tay một mực ở trên bản sách có đầu không loạn địa thư viết cái gì. Thẳng đến phía sau hắn xuất hiện lần nữa cái kia cái trung niên nam tử, lúc này mới buông xuống bút. "Sự tình, làm được thế nào?" "Hồi bẩm đại nhân, thư tín tại Cẩm Y vệ đến đây thời điểm, đã cho Nghiêm Tối xem xét cũng tại chỗ tiêu hủy." Tin tức này để Triệu Tư có chút vui mừng, khóe miệng không tự giác lộ ra một chút ý cười. "Ừ, cái kia Nghiêm Tối nói thế nào? Trung niên nam tử không dám thất lễ, lúc này hồi đáp: "Đại nhân, Nghiêm Tối vẹn vẹn chỉ nói một câu biết, liền lại không hắn nói." Đối với một câu nói kia, trung niên nam tử lúc ấy còn có chút không hiểu, muốn làm nhiều hỏi thăm, đáng tiếc Vũ Hóa Điển tới quá nhanh, hắn không cách nào chỉ có thể thoát thân mà ra. Gặp Triệu Tư không nói, tại suy nghĩ sâu xa dáng vẻ, nhịn không được hỏi: "Đại nhân, hắn bây giờ bị tóm, chúng ta phải chăng cái kia cân nhắc lẩn trốn sự tình?" Hắn thấy, ám sát Hạ Vũ chuyện lớn, bất kể nói thế nào bọn họ đều có tham dự trong đó, nếu là dẫm vào Nghiêm Tối kết cục, ít nhiều có chút không sáng suốt. Ngay sau đó hẳn là 36 kế chạy là thượng sách. Ai ngờ Triệu Tư lại khoát tay, cười nói: "Không sao, hắn Hạ Vũ cũng không phải là chỉ biết là đồ sát thế hệ, ta liệu ngày mai nhất định là một trận trò vui." Chương 13, niên hiệu Thiên Võ, nô hoàng và thuế. Lớn như vậy trên quảng trường, thân mang đại hạ binh trang hùng vĩ binh lính, tay cầm cái lệnh, nên đón luồng thứ nhất mặt trời mới mọc thời khắc, thổi lên to rõ sừng âm thanh. "Lên triều." Âm thanh vang dội, tại trong hoàng thành vang lên, văn võ bá quan theo thứ tự theo mặt trời mới mọc điện theo dài dụng cụ đại đạo, bước qua 9981 đạo bậc thang đi đến Thiên Võ bảo điện bên trong. Thiên Võ là Hạ Vũ đăng cơ niên hiệu, coi đây là kỷ, thời khắc nhắc nhở lấy hắn nội tâm tham vọng. Hạ Vũ đầu đội hoàng miện, thân mang hoàng bào, tại quần thần ủng hộ dưới, từng bước một đi hương cái tiêu cựu ngũ chí tôn bảo tọa. Vung vẩy hoàng bào, Hạ Vũ quay người, ánh mắt ở phía dưới văn võ trọng thần trên mặt lướt qua, tất cả không có ngoại lệ túi đầu không dám nhìn thẳng hoàng uy. "Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Đương triều tể phụ, trấn quốc đại tướng quân, một văn một võ tả hữu mà đứng, thủ lĩnh bách quan dập đầu đại bái. "Chư vị ái khanh, bình thân." Hạ Vũ vung tay lên, ra hiệu văn võ bá quan đứng dậy trò chuyện. Một bên người hầu đại thái giám há miệng, dùng hai mắt ngôn ngữ, họ hét nói: "Có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều." Văn võ bá quan còn vẫn còn bị Hạ Vũ vị này tân hoàng nhanh chóng quyết đoán cử động chấn nhiếp bên trong, cũng không người nào dám ở thời điểm này khởi bẩm quốc gia đại sự. Hạ Vũ gặp văn võ bá quan không nói, ngón tay thon dài ở trước ngực hoàng trên bàn, có tiết tấu gõ, mở miệng hỏi: "Chư vị ái khanh, đây là không có bất kỳ cái gì sự tình hướng chấm báo cáo thật sao?" Bách quan cúi đầu không nói, người có quyết tâm mơ hồ cảm giác có sơn hải mưa tới tư thế, nguyên một đám không dám làm cái này xuất đầu chi điều. "Rất tốt, đã như vậy, chấm ngược lại là có chuyện, cần chư vị ái khanh nói ra một hai." Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan đều cảm thấy bất an. Ảo ảo suy đoán ngày hôm trước chưa từng trình diễn tiêu diệt toàn bộ Lý Cao Dương Nghiệt, chẳng lẽ hôm nay muốn lên diễn? Tại bọn họ suy đoán sau khi, truyền lời thái giám cao giọng hô hoán: "Truyền cẩm ý vệ thống lĩnh Vũ Hóa Điền đại nhân nhất kiến." Tại Thiên Võ đại điện bên ngoài, đã sớm áp lấy 16 quốc sứ giả Vũ Hóa Điền, người gọi đến âm, không chút do dự, áp lấy 16 quốc sứ giả đi đến đại điện. Mười mấy tên cẩm ý vệ áp lấy 16 quốc sứ giả đi đến đại điện, có người phẫn nộ có người e ngại. Cái kia Nghiêm Tối càng là hai tay hai chân bị xích sắt quấn quanh, bị Vũ Hóa Điền áp giải tại phía trước nhất, trên mặt vẫn chưa có vẻ sợ hãi, ngẩng đầu cất bước nhập điện bên trong. Mới vừa vào đại điện, cái kia Nghiêm Tối lập tức cao giọng hô to: "Đại hạ bệ hạ, cớ gì muốn đưa đại hạ cùng Lưu Ly hữu nghị tại không để ý, như thế tàn sát ta Lưu Ly quốc người?" Trên triều đình văn võ bá quan, nhất thời có người minh bạch, hôm qua cái kia tiếng kêu giết rầm trời, máu nhuộm dịch quán, là giết cái nào quốc sứ giả? "Lớn mật, các ngươi hành thích bệ hạ, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ngông cuồng tê hoan, xem ta đao có sắc hay không?" Vũ Hóa Điền giận dữ, một chân đá vào trên đầu gối của hắn, trong tay tú xuân đao tại chỗ gác ở trên cổ của hắn, khoảng cách tử vong bất quá một tấc. Cửu Ngũ đại điện, đeo đao kiếm mà không bị Hạ Vũ trách phạt, rất hiển nhiên là hoàng đế đương triều bệ hạ bảy mưu đặt kế làm. Có thể tại trên triều đình trà trộn, có mấy cái là làm càn làm bậy, lúc này thì minh bạch hoàng đế bệ hạ, cái này là muốn giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những cái kia ẩn tàng Lý Cao đảng phái. Ha ha. Đối mặt tử vong, Nghiêm Tối cười to không ngừng, dẫn tới trong điện người người biến sắc. Tức giận đến Vũ Hóa Điện, tại chỗ liền muốn tru sát hôn đàn này, bất quá bị Hạ Vũ ánh mắt ngăn lại. "Nghiêm Tối, ngươi luôn miệng nói, chấm đưa hai quốc hữu nghị mà không để ý, cái kia các ngươi có thể từng đem chấm để vào mắt?" Cầm quyền không quá nửa trời, liền điều động pháp tướng đỉnh phong cao thủ đến đây ám sát chấm, nếu không phải có đại tướng quân tại chỗ, chỉ sợ chấm còn thật như ngươi nguyện. Hạ Vũ thanh âm, từ đầu đến cuối đều là bình thản dị thường, có thể rơi ở phía dưới chứ trong thai người lại là tràn ngập một loại không giận tự uy cảm giác. Bách quan nghe vậy, càng là nguyên một đám đối với Nghiêm Tối chỉ trỏ lên, thậm chí có người đứng dậy mở miệng, đối Nghiêm Tối bực này mưu nghịch người làm trạm lập quyết. Cũng có người góp lời, lưỡng quốc giao chiến không chém sứ giả. Bất quá nói chém người, đại bộ phận vì võ quan, nói không chém người, đại bộ phận vì quan văn. Như thế không có vượt quá Hạ Vũ sở liệu. Đối mặt quần thần nghị luận chính mình sinh tử, Nghiêm Tối lần thứ hai cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Trong tiếng cười, tràn ngập ý trào phúng, để võ giả phẫn nộ, quan văn không hiểu. Nghiêm Tối, cớ gì bật cười? Hai độ tiếng cười, để Hạ Vũ tâm có bất mãn, lại vì tại chư quốc sứ giả trước mặt, biểu dương hắn đại hạ quốc uy nghi, để Nghiêm Tối đem trước khi chết lời nói ra. Đung đưa xích sắt, Nghiêm Tối ngừng cười to, cất cao giọng nói: "Đại hạ bệ hạ, ta quốc Lưu Ly cùng đại hạ đều có cộng đồng khó khăn chỗ, hai quốc đều là giá trị này cũ thay đổi mới lúc. 8 tuổi nhi đồng, còn biết rõ thay đổi thời điểm, cần khôi phục nguyên khí, chúng ta Lưu Ly quốc trên dưới, làm thế nào có thể không biết? Thân là Lưu Ly sứ giả, lại không dám đưa hai quốc tại trong nước lửa. Đại hạ quốc quân, nam gai nếm mật, hăng hái tự cường, nhất triều lôi đỉnh đổi triều chính, thủ đoạn như thế, chính là đương đại hiển năng quân chủ. Chắc hẳn đại hạ bệ hạ, định sẽ không ở không có chút nào chứng cứ dưới, thì kết luận ta Lưu Ly dám được này không khôn ngoan tiến hành." Đứng tại phía trước Trương thủ phụ nhướng mày, cái này Nghiêm Tối quả nhiên là biết ăn nói thế hệ, về công về tư đều nói ra lý do. Đáng tiếc loại lý do này, đối tại bình thường ôn hòa chi quân còn có thể, thế mà bây giờ đại hạ hoàng đế, có thể chưa hẳn dính chiêu này. Hắn biết rõ, có thể một đêm đổi người trong thiên hạ, làm thế nào có thể đi để ý những cái kia méo mó khúc khúc tiêu xài một chút đạo lý. Quả thật đúng là không sai, Hạ Vũ khẽ miệng liên lụy một chút, nhìn lấy Nghiêm Tối giống như nhìn thằng hề. Cái này khiến tự tin vô cùng Nghiêm Tối, trong tích tắc tâm như rơi vào hầm băng. "Ngươi, nói xong rồi." Nghiêm Tối cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng hô. "Đại hạ bệ hạ, các không thể hãm người khác chi mưu, để hai quốc hữu nghị mà không còn a." Chỉ tiếc, Hạ Vũ cũng không có nghe dự định, cứ như vậy thẳng vào nhìn lấy hắn Nghiêm Tối, sừng sốt để hắn còn muốn nói miệng cho bế tới. "Các ngươi tựa hồ quên đi cái gì?" Hạ Vũ bá một chút đứng lên, ánh mắt thẳng nhìn phía dưới 16 quốc sứ giả, mỗi chữ mỗi câu tràn đầy uy nghiêm nói: "Nơi này là đại hạ, là chấm quốc thổ. Tại cái này, chấm định đoạt. Chấm nói ngươi có tội, cái kia ngươi chính là có tội. Ngươi nếu không có tội, đó chính là có tội." Lời vừa nói ra, chấn kinh triều chính. Nghiêm Tối ánh mắt cây cột đều nhanh trợn lồi ra, làm sao cũng không nghĩ tới, còn có loại sự tình này. "Ngươi tới, kéo ra ngoài, chặt." Hạ Vũ không có cho hắn dừng lại cơ hội, hôm nay tạo triều làm sự tình, mục đích đúng là vì trấn nhiếp những cái kia dục dịch 16 quốc người. "Không, ta chính là Lưu Ly quốc sứ giả, lưỡng quốc giao chiến còn không chém sứ giả, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể làm như vậy." Bị Vũ Hóa Điền tự tay mang xuống Nghiêm Tối, phát ra sau cùng tiếng hò hét, sau một lát lại không còn tiếng vang. Vũ Hóa Điền tay cầm trang lấy Nghiêm Tối thủ cấp hộp gỗ, sải bước đi trở về trong điện, cất cao giọng nói: "Bệ hạ, kẻ xấu đã đền tội." Nửa mở trong hộp gỗ, cái kia Nghiêm Tối ánh mắt cây cột trận thật lớn, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết. Chương 14, nửa bước thần thông, độc bộ thiên hạ. Nhìn đến Lưu Ly quốc sứ giả Nghiêm Tối thủ cấp, Tây phủ 12 tiểu quốc sứ giả đều trong lòng run sợ, nằm rạp trên mặt đất, biểu thị không có kháng cự chi ý. Ngược lại cái kia Thiên Hải quốc Triệu Tư, hùng cứ Bắc Phương Thảo Nguyên Thiết Hương tộc sứ giả Thiết Kim Phong, tại Đông Bắc Xưng Bá Hoàn Nhàn tộc sứ giả Hoàn Nhàn Cốc, làm đại quốc sứ giả, không có chút nào sợ hãi. Tựa hồ cái này giết gà dọa khỉ hiệu quả, trên người bọn hắn cũng không rõ ràng. Liên tại bọn hắn lấy vì chuyện này có một kết thúc lúc, Hạ Vũ vung tay lên nói: "Đem còn lại người, áp tiến đại lao." Lời này vừa nói ra, để ba đại quốc sứ giả nhất thời không bình tĩnh, Triệu Tư tâm lý bách chuyển suy tư, sắc mặt như thường, cái kia Hoàn Nhàn Cốc nhíu mày, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Duy chỉ có cái kia Thiết Hương tộc Thiết Kim Phong, tại chỗ vung tay không làm. Bị đè ép vào chiều, không thể trở về thảo nguyên hắn, vốn là một bụng oán khí, bây giờ lại muốn phía dưới đại lao, hắn há có thể như thế từ bỏ ý đồ. "Tốt ngươi cái đại hạ hoàng đế, ta Thiết Kim Phong làm thảo nguyên chi thần, vô thượng cường hãn Thiết Hương tộc sứ giả, chưa bao giờ cùng quý quốc từng có mảy may đập vào, càng là dâng lên tộc ta hảo lễ, chúc quý quốc tân hoàng đăng cơ, nay lại muốn đem ta phía dưới đại lao, là đạo lý gì? Tin hay không, tùy ý ta Thiết Hương tộc trăm vạn năm nhi, xuôi nam san bằng người trung nguyên đại hạ." Thiết Kim Phong hất ra hai bên cầm ý vệ, nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm phía trên Hạ Vũ. Hắn một lời nói, dẫn tới văn thần nghị luận, Trương thủ phụ càng là đứng dậy. "Bệ hạ, giam trừ quốc sứ giả, thật là không ổn, sợ sẽ dẫn tới nhiều nước giao chiến, hãm đại hạ tại nguy nan. Còn mời bệ hạ, nghĩ lại cho kỹ." Các quan văn nào hào ra khỏi hàng, khuyên đủ Hạ Vũ không nên vọng động, nghĩ lại cho kỹ. Không ngờ, Hạ Vũ tại chỗ ném ra một đạo khẩn cấp biên quan thông điệp, tắt tại Trương thủ phụ trước mặt. "Trương thủ phụ, chính ngươi xem một chút đi." Cái này phong biên quan thông điệp, là hôm qua Hạ Vũ đi ngủ lúc, biên quan quản hạt Ba Châu tưởng cư chính tự mình sai người đưa tới huyết thư. Trương Vịnh gặp này, trong lòng hiện lên một tia điểm xấu cảm giác, lập tức nhặt lên quan sát, phía trên chỉ có chút ít mấy câu, lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. "Bệ hạ, nay Hoàn Nhan, Thiết Hương, Thiên Hải Tam Quốc, tụ tập trăm vạn đại quân, triển khai quân ta đại hạ chính bắc, đông bắc, chính đông tam cảnh, lúc chính là đại hạ nguy nan thời khắc, nhìn bệ hạ đều biết, sớm tính toán. Nào đó tất không phụ hoàng ân nhờ vả, không cho dị tộc bước vào đại hạ cảnh nội." Hạ Vũ hai tay thả lỏng sau lưng, đem báo nguy thông điệp bên trong nội dung, một không kém nói ra. "Chư vị ái khanh, các ngươi còn cảm thấy chấm cử động lần này có chỗ không ổn sao? Tam quốc triển khai quân, trăm vạn đại quân, còn giá trị này tân hoàng lúc lên ngôi, đây không phải mưu đồ đã lâu, lại là cái nào giống như? Đừng nói đem sứ giả hạ ngục giam, cũng là tại chỗ chú sát, cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận." Trăm vạn đại quân tin tức vừa ra, văn võ bá quan căn bản không ai lại đi nghị luận những sứ giả này, Vũ Hóa Điển cũng sớm đã đem bọn họ nhấc xuống dưới. Giờ phút này bọn họ lo lắng, là cái kia Tam quốc đại quân, phải làm như thế nào cho phải? Trấn quốc đại tướng quân Hoắc Thanh dậm chân mà ra, tiến lên chắp tay nói: "Bệ hạ, phía trước chiến sự báo nguy, thần nguyện lãnh binh cự địch, cố ta đại hạ giang sơn." Lúc này đại hạ tân hoàng đăng cơ, vừa quét sạch hướng bên trong loạn đảng, toàn bộ đại hạ lên tới nội bộ quan viên, văn thần võ tướng, phía dưới bách tính, hảo tướng, tất cả không có ngoại lệ bị to lớn trọng thương. Tại bách phế đại hưng thời khắc, lại nghe Tam quốc trăm vạn đại quân đến đây, nói không phải tin dữ, đó là giả. Giá trị này thời khắc, đại hạ có thể dùng nhân tài có chút khan hiếm. Biên quan tưởng cư chính, lấy văn nhân thân thể, trấn thủ Ba Châu, chỉ sợ khó có thể bền bỉ. Đây là triều chính trên dưới, tất cả mọi người lòng biết rõ. Hạ Vũ lắc đầu, khoát tay nói: "Nước xa khó cứu gần lửa, chấm đã điều động Lý Tự Nghiệp trong đêm thông báo Từ Liên, Mã Thiết hai vị tướng quân, xuất lĩnh bản bộ quân mã cùng nhau đi tới biên quan hợp tác phòng thủ." Nghe nói Hạ Vũ sớm có sắp xếp, quân thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng hô lên: "Bệ hạ thánh minh, đại hạ trường thanh." Vốn là lời khen tặng, có thể rơi vào Hạ Vũ trong thai lại là có chút bực bội, phất phất tay ra hiệu đại thái giám kết thúc tào triều. Quân thần lui giải tán lúc sau, đại thái giám cố ý căn dặn Hoắc Thanh tiến về hoàng thành đầu tượng, gặp bệ hạ. Hoắc Thanh nghi ngờ trong lòng, từ xưa đến nay, hoàng đế đương triều gặp hạ thần, chưa bao giờ có nghe qua tại hoàng thành đầu tượng chạm mặt. Trên thực tế Hạ Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, đánh dấu thời gian nhanh đến, cái này không được thay cái không có đánh dấu qua địa phương. Tả Hữu suy nghĩ, đã có thể đánh dấu, lại có thể gặp mặt Hoắc Thanh, thì chọn cái như thế địa phương. Đứng tại hoàng thành đầu tường Hạ Vũ, nghe bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Hôm nay ký đến thời gian nói, xin hỏi ký chủ phải chăng đánh dấu?" Đáp án là đương nhiên. Leng keng, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được nửa bước thần thông cảnh thân pháp, độc bộ thiên hạ. Độc bộ thiên hạ thân pháp học tập bên trong, hoàn thành 45%. Hạ Vũ có chút ngoài ý muốn, đánh dấu đưa nửa bước thần thông cảnh thân pháp. Như thế, coi như không có có thực lực rất mạnh, chỉ cần không gặp được thần thông cảnh cường giả, hắn cũng có thể bằng vào nửa bước thần thông cảnh thân pháp tự vệ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thân pháp học tập song song, đã thành công nắm giữ thân pháp, độc bộ thiên hạ. Độc bộ thiên hạ, nửa bước thần thông cảnh thân pháp, một bước tránh và pháp, một thân nhảy ngàn dặm, chính là đỉnh cấp thân pháp thần thông. Hạ Vũ cảm nhận được thể nội có một cổ lực lượng cường đại, cả thân thể đều không tự chủ được nhẹ nhàng rất nhiều. Có cái này nửa bước thần thông kỹ pháp, mặc dù pháp tướng cảnh đỉnh phong, muốn đánh giết hắn cũng lộ ra khó khăn rất nhiều. Vậy hạ, Hoắc đại tướng có tới. Người hầu đại thái giám nhẹ giọng kêu, sau đó lặng yên lui ra. Hạ Vũ quay người, nhìn về phía Hoắc Thanh, mở miệng hỏi: "Đại tướng quân phải chăng còn tại bất mãn, chẳng không để cho đại tướng quân tiến về biên cảnh cự địch sự tình?" Ngay trước quần thần trước mặt, bác bỏ Hoắc Thanh đề nghị, minh bạch Hoắc Thanh hiếu chiến thích sĩ diện tính tình, am hiểu sâu đế vương chi thuật Hạ Vũ, như thế nào không tự mình vì hắn giải hoặc. Hoắc Thanh sững sờ, tâm lý sợ hãi, vội vàng nói: "Hạ thần không dám, bệ hạ hiền minh, nhất định có thuộc về bệ hạ cân nhắc." Nhìn đến có ý xa lánh Hoắc Thanh, Hạ Vũ thở dài một hơi. Hạ Vũ tự mình đưa tay đem hắn đỡ dậy, cùng Hoắc Thanh bốn mắt nhìn nhau. "Cứ cứu, ngươi nếu là như vậy, cái này đại hạ sợ thì thật bị hủy bởi trong tay." Hoắc Thanh khôi ngô thân thể hung hăng rung động run một cái này âm thanh cậu, làm cho hắn hai mắt mở bước, dường như thấy được ngày xưa yêu hắn hộ tỷ tỷ của hắn, cái kia âm thanh dung mạo, giống như đang ở trước mắt. "Bệ hạ yên tâm, Hoắc Thanh cũng là gia ngựa bậc thầy, cũng quyết không để bệ hạ có bất kỳ nguy hiểm nào, để đại hạ hủy diệt." Hoắc Thanh quyết tâm, để Hạ Vũ tâm an tâm một chút, lại có mấy phần tự tin. "Cậu không cần thiết nói bực này lời nói, đại hạ tương lai thế tất là không bao giờ có, chấn thước cổ kim cường đại, đại hạ cờ xí chắc chắn cắm khắp thiên hạ mỗi khắp ngóc ngách. Làm đại hạ thạch trụ cứu cứu, làm sao có thể có bất kỳ sơ thất nào?" Ngắn ngủi hai câu nói, đánh Hoắc Thanh ở ngực sục sôi, chưa bao giờ tưởng tượng qua bệ hạ ý chí đúng là như thế to lớn. "Bệ hạ, ngài phân phó đi, ta Hoắc Thanh chắc chắn hết lòng hết sức, hoàn thành bệ hạ chí hướng." Chương 15, loạn trong giặc ngoài, triều cục chưa ổn. Đem Hoắc Thanh phản ứng xem ở trong mắt, Hạ Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, cười hỏi: "Theo cứu cứu nhìn, bây giờ đại hạ nguy hiểm lớn nhất đến từ chỗ nào?" "Bây giờ đại hạ, loạn trong giặc ngoài, Lý Cao Dư đảng còn chưa triệt để thanh trừ, những cái kia ẩn nặc dư nghiệt tùy thời đều có thể có phản công khả năng. Hiện lại có Tam Quốc triển khai quân, từng bước xâm chiếm ta đại hạ quốc biên cảnh nguy cơ, vô luận loại nào tựa hồ cũng lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Trong ngoài cũng là đại lo, chỉ cần là cái người biết chuyện, đều hiểu được đại hạ nguy hiểm đến từ nơi nào, bệ hạ tại sao lại hỏi như vậy?" Hoắc Thanh nội tâm không hiểu, nghi ngờ nói: "Bệ hạ, thần ngu dốt, còn mời bệ hạ cáo chi." Hạ Vũ vốn cho rằng, cái này Hoắc Thanh binh pháp mưu lược xuất chúng, đủ để thổ lộ tâm tình tướng giao, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu, liền được hắn không muốn đáp án. Có thể nghĩ lại, cũng là bình thường trở lại. Bên cạnh hắn, trung quy là thiếu khuyết, loại kia có thể nhìn chung toàn cục, phòng ngừa chu đáo người. Trương Vịnh tại từ chính trị quốc một phương diện hơi có am hiểu, có thể đối mặt chư quốc nhu lược, còn thì kém rất nhiều hòa hậu. Quả nhiên là thốn có sở trường, xích có sở đoản a. Hạ Vũ lắc đầu, lòng có phiền muộn, nói thẳng: "Lưu Ly quốc dám trực tiếp hành thích chấm, bây giờ lại tại lúc lên ngôi phát sinh Tam Quốc triển khai quân đại hạ biên cảnh, uy hiếp trung nguyên sự tình, tiểu cứu ngươi thì không có một chút ý nghĩ sao?" Hoắc Thanh không thích chính lược, khả năng đầy đủ làm thượng đại tướng quân chức vụ, như thế nào kẻ ngu dốt? Thêm chút nhắc nhở, lúc này liền hiểu được. Ý của bệ hạ là, Lưu Ly quốc cũng có phạt ta đại hạ cương thổ ý nghĩ. Nói ra lời này lúc, Hoắc Thanh sau lưng thấm xuất mồ hôi lạnh cả người. Lưu Ly, Thiên Hải, Thiết Hương, Hoàn Nhan, thế nhưng là Bắc Phương bốn nước lớn, một cái lấy ra không kịp đại hạ, nhưng nếu là tứ quốc liên thủ, chỉ sợ đại hạ thật sự nguy hiểm. Chớ nói chi là, ngay sau đó đại hạ loạn trong giặc ngoài, triều cục chưa ổn. Đối với lời này, Hạ Vũ không có giải thích, trong đôi mắt chớp động lên cơ trí ánh sáng, lên tiếng nói: "Ngươi có bằng lòng hay không tiến về Lương Châu, ổn định Tây phủ cùng Lưu Ly bên cạnh? Bây giờ đại hạ Bắc, Đông hai cảnh đã ra sự tình, nếu là Tây phủ, Lưu Ly lại ra sự tình, chỉ sợ đại hạ thì thật nguy rồi." "Thần nguyện đi." "Chỉ là bệ hạ nếu có sầu lo tại Lưu Ly, vì sao?" Hoắc Thanh lời còn chưa dứt, bất quá mặt chữ ý tứ đã rất rõ ràng. Lo lắng tứ quốc liên hợp, công phạt đại hạ, vậy vì sao phải ngay trước văn võ bá quan trước mặt, chém giết Lưu Ly quốc sứ giả nghiêm tối, cái này chẳng phải là cho Lưu Ly quốc vị kia trăm năm khó gặp nữ đế mượn cớ sao? Cứu cứu coi là, hướng người yếu bày ra rộng lượng, liền có thể đạt được hòa bình sao?" Một câu đơn giản hỏi lại, doa đến Hoắc Thanh tại chỗ quỳ trên mặt đất, thấp phẩm lo âu. Hắn lúc này mới nhớ tới, Lưu Ly quốc muốn giết người, thế nhưng là đại hạ hoàng đế, nếu là cái này đều không có bất kỳ cái gì thái độ, đúng là lộ ra đại hạ quá mức vô năng. "Cứu cứu nhanh nhanh lên, đại hạ biên giới tây bắc thì giao ngươi." Hạ Vũ lần nữa đem cái này từ đầu đến cuối hướng về chính mình Hoắc Thanh đỡ lên, để tay tại lòng bàn tay của hắn, thầm thì nói ra: "Bệ hạ yên tâm, thân thể sống chết thủ vệ đại hạ biên cảnh." Ngày đó, Hoắc Thanh trở lại trong phủ, không chút do dự tiến về trong quân, xuất lĩnh sở thuộc quân đội, trong đêm trước đi tây bắc, đóng giữ biên cảnh. Trở lại ngự thư phòng Hạ Vũ, nhìn lấy bày đặt ở trước mắt thật cao tấu chương, một trận bất đắc dĩ. Lúc này đại hạ khói lửa nổi lên bốn phía, trong nước lại là vừa kinh lịch nội loạn, thật sự là một bước sơ suất, khả năng đầy bản đều thua. Ngay tại hắn loay hoay sức đầu mẹ chán thời điểm, người hầu thanh âm của thái giám theo ngoài cửa phòng truyền đến: "Bệ hạ, giám nghị đại phu Vương Trinh Vương đại nhân cầu kiến." "Giám nghị đại phu?" Nhớ tới chức vị này ý nghĩa, Hạ Vũ giữa lông mày cau lại, tựa hồ dự cảm được sắp đến nước bọt chiến. Cái này Vương Trinh giám nghị đại phu chính là tiên hoàng ban thưởng, dù cho là tranh đoạt hoàng vị, Lý Cao cầm quyền thời kỳ, Vương Trinh cuồng ngôn lừa dối đều không có bị cách chức điều tra. Hết thảy đơn giản là, hắn sau lưng đại biểu là Vương gia thế lực. Vương gia, thế nhưng là đại hạ số ít thâm căn cố đế đại gia tộc, tại cái gì người nào cầm quyền thời kỳ đều sẽ có thụ trọng dụng. Nói đến gần đây quá mức bận rộn, Hạ Vũ đều quên, năm này gần trăm Vương Trinh lao đầu, cũng là thời điểm cái kia đổi người. Để hắn vào đi. Do dự một chút, Hạ Vũ mới lên tiếng nói. Một tiếng quạt kẹt, ngự thư phòng phòng cửa bị đẩy ra, tuổi gần trăm tuổi Hoa Dâm lão giả chậm rãi tiến lên, muốn hành lễ nói: "Lão thần, gặp qua bệ hạ." "Lão tiên sinh, muộn như vậy đến đây, vì chuyện gì?" Hạ Vũ tượng trưng hỏi ra lời, không nghĩ tới cái này Tam triều nguyên lão Vương Trinh, thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to: "Bệ hạ, đại hạ nguy rồi a." Ở ngay trước mặt hắn, tiêu suy đại hạ quốc vận, cái này khiến Hạ Vũ rất là không vui. Mà dù sao là Tam triều nguyên lão, huống hồ đại hạ giờ phút này loạn trong giặc ngoài không nên lại nhiều một sự, Hạ Vũ đành phải nhẫn mại tính tình hỏi: "Lão tiên sinh, ngài có lời gì, cứ nói đừng ngại, không cần như thế quanh co co." Cái kia Vương Trinh nghe lời này, trước một khắc còn trách trời thương dân, kêu trời trách đất hắn, lập tức ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, sờ lấy một thanh tròm dâu bạc phơ nói: "Bệ hạ, bây giờ đại hạ loạn trong giặc ngoài không ngừng, ngài làm gì còn muốn câu lưu 15 quốc sứ giả, thực sự không nên kết thủ, cho đối phương xuất binh lý do a?" "Khá lắm." Hạ Vũ xem như minh bạch, cái gì gián nghị đại phu, lão già này căn bản chính là ỷ vào chính mình Tam triều nguyên lão thân phận, tại sách ý kiến. Hạ Vũ cố nén trong lòng không vui, mở miệng hỏi: "Vậy theo lão tiên sinh chỉ ngôn, chấm ngay sau đó nên làm như thế nào?" Vương Trinh cũng không có chú ý tới Hạ Vũ vi diệu biểu tình biến hóa, một bộ đã tính trước dáng vẻ nói: "Bệ hạ, bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, lúc này nên hướng Hoàng Nhan, Thiết Hương, Thiên Hải tam phương lấy lòng, tại quốc gia tinh lực chủ yếu ở trong nước Bách Phế Đại Hưng, quét sạch nội loạn phía trên. Như thế 3 năm mới có thể cùng tam phương nhất chiến, rửa sạch hôm nay sỉ nhục." Hắn tự nhận, lúc này đây là tốt nhất phá cục phương thức. Đây cũng là ở nhà để đó không dùng hắn, nghe nói Hạ Vũ cách làm về sau, trong đêm tiến cung nguyên nhân. Câu lưu 15 quốc sứ giả, quả thật quê mùa kế sách, thực sự không phải như vậy. "Lão tiên sinh kia, cảm thấy thế nào lấy lòng?" Hạ Vũ bất động thần sắc, tiếp tục truy vấn nói. Cái kia Vương Trinh còn tưởng rằng Hạ Vũ hiền minh, nghe theo ý kiến của mình, vội vàng đắc ý nói: "Bệ hạ, lúc này lấy lòng, không nằm ngoài ngân lượng, cẩm ý tơ lụa, hòa thân các loại thủ đoạn. Hoàn Nhan ở vào đông bắc, trời đông giá rét thiếu ăn thiếu mặc, có thể dùng cẩm ý tơ lụa lấy điều hòa hai quốc. Thiên Hải chỗ tại Đông Hải chi tân, ngân lượng là không thể thích hợp hơn lấy lòng phương thức. Đến mức trên thảo nguyên Hoàn Nhan." Vương Trinh thừa nước đục thả câu, khẽ ngẩng đầu muốn nhìn một chút Hạ Vũ nghe được chính mình như lược tán thưởng bộ dáng. Lại là để hắn thất vọng, Hạ Vũ mười phần bình tĩnh. "Lão tiên sinh kế sách, vẫn có thể xem là vạn toàn kế sách. Bất quá việc này lớn, cho chấm cực kỳ cân nhắc một phen. Lúc này, chấm có chút mệt mỏi." Cái kia người hầu thái giám cũng là mắt sắc cực kỳ, lúc này liền nói: "Vương lão tiên sinh, bệ hạ mệt mỏi, ngài liền đi về trước đi." Chính nói tại điểm bên trên, Vương Trinh lại có chịu cam tâm cứ như vậy rời đi. Chỉ là người đã giả, chỗ đó có tuổi trẻ thái giám lực đạo, trực tiếp bị đẩy đi ra. Chờ cửa phòng đóng lại, Hạ Vũ mi đầu nhíu chặt, giận tím mặt mà nhìn xem trong tay tấu chương. "Tốt ngươi cái chương vịnh, chính mình không dám tới, liền để Vương Trinh lao đầu tử đến đúng không?" Chương 16, đánh dấu hoắc khứ bệnh, chấm quán quân hầu đến. Hôm nay tấu chương bên trong nội dung, đại bộ phận đều là như là Vương Trinh nói tới. Những thứ này quan văn, như thế đồng lòng, triều chính bên trong trừ hắn chương vịnh, còn ai có dạng này hy vọng. Lấy như thế phương thức, uy hiếp hắn Hạ Vũ, quả thực để hắn tức giận. Nếu không phải trong tay không người, hắn tất nhiên hiện tại thì tháo chương vịnh thủ phụ vị trí. Thôi thôi, muốn đến ngày mai lại là cái thống khổ tạo triều. Hạ Vũ che mặt, nằm tại ngự thư phòng trên giường, đầy trong đầu đều là hiện nay thế cục phá giải kế sách. Đợi tại ngự thư phòng cả ngày, thẳng đến mỏi mệt quần áo mà ngủ. Cái kia một mực đứng ở một bên người hầu thái giám, nhìn đến Hạ Vũ như thế, khẽ thở dài một cái. "Bệ hạ a bệ hạ, thật sự là khổ ngài." Đem sớm đã chuẩn bị lộ bị, nhẹ nhàng che ở Hạ Vũ trên thân, thái giám trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Triều chính trên dưới, duy nhất có thể cùng Hạ Vũ dựng vào quan hệ thân thích, cũng liền Hoắc Thanh, đây là chỉ có Hạ Vũ một người biết. Tại thế nhân trong mắt, đại hạ quốc hoàng đế, không có bất kỳ cái gì thân nhân. Tào triều đúng hạn mà tới, Hạ Vũ tại cung nữ phụng dưỡng dưới, thân mang hoàng bào, đầu đội hoàng miện, bước vào triều đình. So sánh với trước, hôm nay Tào triều góp lời người rõ ràng nhiều. Hộ bộ thượng thư nói thẳng ra lúc này đại hạ quốc gặp phải quân đội số lượng vấn đề, vẹn vẹn chỉ đủ đóng giữ đại hạ quốc cảnh, đã lộ ra giật gấu va vai, nếu là lại nhiều thêm chiến sự, sợ đại hạ quốc khó có thể duy trì. Lời nói đã rất rõ ràng, quốc khố không duy trì nổi chiến sự. Còn không đợi Hạ Vũ thở một cái, lễ bộ thượng thư lập tức tiến lên, nói đều là một số tân quốc đăng cơ tuyển tú sự tình, càng nói Tây phủ 12 tiểu quốc có thần phục dấu hiệu chờ một chút một phen ngôn luận. Tuy nhiên trong câu chữ đều không có nói về Bắc phương tình huống, không nghĩ mát Vũ cũng không phải kẻ ngu rốt lại thế nào nghe không ra ý ở ngoài lời. Đã bọn họ có thể tại triều đình này phía trên cái cọ, Hạ Vũ không ngại cùng bọn hắn hòa giải. Hai vị ái khanh nói đến có lý, chỉ là đây không phải trong thời gian ngắn sự tình, cần từ Trương thủ phụ xuất ra quyết định biện pháp, tại làm từng bước là đủ. Hai vị thượng thư sững sờ, không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ như vậy lừa gạt bọn họ. Cái kia hộ bộ thượng thư nhịn không được nhìn về phía trước đứng đấy Trương Vịnh, không biết đến đón lấy nên làm gì bây giờ. Thế nào, hai vị ái khanh còn có chuyện gì? Gặp hai người không thối lui, Hạ Vũ lại hỏi. Tình thế khó xử thời khắc, hai người hào hào nói một câu, thần không có chuyện gì, liền lui vào trong đội ngũ. Mắt thấy là phải bãi triều, Trương Vịnh nội tâm rất vội vã. Theo Hạ Vũ đoạt quyền đủ loại hành động đến xem, sẽ tiếp nhận ngưng chiến, tốt như thế khả năng cực thấp. Nhưng bây giờ, đại hạ không đánh nổi, một trận chiến đều không đánh nổi a. Hắn tại cái kia do dự, Hạ Vũ thì nghe được hệ thống nhắc nhở đánh dấu thanh âm. Thiên Võ Bảo Điện thế nhưng là đánh dấu qua. Nếu là lại tại cái này đánh dấu, vậy liền uổng phí hết một lần đánh dấu. Loại này cơ hội quý giá, Hạ Vũ làm sao có thể bỏ lỡ. Cái này có thể đem Hạ Vũ lo lắng, cũng mặc kệ quần thần nói thế nào, vội vàng vung tay nói: "Chấm mệt mỏi, bái triều." Nói xong không có chút nào dừng lại, xoay người rời đi. Tình cảnh này đem văn võ bá quan đều xem sửng sốt, như thế vội vàng cái này là vì sao? Chẳng lẽ là ta đem bệ hạ làm cho quá gấp? Trương Vịnh bên trong lòng thấp thỏm, cảm giác là kế hoạch của mình gây Hạ Vũ bất mãn. Có thể việc đã đến nước này, cái kia lại có thể thế nào? Trương Vịnh khẽ cắn môi, quyết định đợi sẽ đích thân tiến đến tìm bệ hạ, nhất định muốn vãn hồi đại hạ tương lai. Mà một bên khác, Hạ Vũ vô cùng lo lắng tìm địa phương đánh dấu. Cuốn quýt bên trong, tại một chỗ lùi bại trong cung điện đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được thiết huyết danh tướng, thiếu niên phong hầu Hoắc Khứ Bệnh, nắm giữ tự mình định vị năng lực, cường hóa tự thân ngàn giảm truy kích năng lực. Hoắc Khứ Bệnh cắm vào thân phận, vì Hoắc Thanh chi tử, dựa theo Hoắc Thanh ý tứ, đem đến đây trong cung gặp ký chủ. Hai câu này truyền vào Hạ Vũ trong đầu, nhất thời mừng rỡ như điên. Tại đại hạ đứng trước khốn cảnh thời điểm, có thể đánh dấu đạt được Hoắc Khứ Bệnh, không khác nào đưa than khi có tuyết. Hoắc Khứ Bệnh a, đây chính là đánh thảo nguyên thiết hương tộc lợi khí, có hắn tại cơ bản thì tương đương ba đại quốc phế đi một cái, áp lực chợt giảm a. Hạ Vũ đi nhanh lên ra cái này hoang phế cung điện, lập tức tiến về ngự thư phòng, chuẩn bị tuyên gặp hắn quán quân hầu. Chờ hắn rời đi, cung điện hoang phế bên trong, một tên áo trắng nữ tử, chậm rãi từ phía sau hòn non bộ đi ra. Nhìn lấy Hạ Vũ bóng lưng rời đi, chân mày cau lại, nỉ non lẩm bẩm: "Cái này thật là hoàng đế đương triều sao? Không phải đều nói hắn mặt không biểu tình, máu lạnh vô tình sao? Vì cái gì vừa mới hắn như cái hài đồng một dạng? Nếu không phải cái kia thân hoàng bào, nữ tử quả quyết không cách nào phán đoán, như thế cái trên nhảy dưới tránh ra hỏa, cũng là đại hạ quốc quân." Nữ tử ra sức lay động phía dưới đầu, thậm chí cho mình cái kia trắng tinh không tì vết mặt tả hữu cắt tới một chút, cảnh cáo chính mình đạo: "Không thể bị hắn mê hoặc, thù giết cha, ta nhất định muốn báo." Nói xong, thân hình lần nữa ẩn nặc tại cái này cung điện hoang phế bên trong. Vô cùng lo lắng trở lại ngự thư phòng Hạ Vũ, đang chuẩn bị khiến người ta gọi tới Hoắc Thanh chi tử, chưa từng nghĩ cái kia thủ phụ Trương Định, thế mà chủ động tìm tới cửa. "Bệ hạ, thủ phụ đại nhân thì ở ngoài cửa chờ, ngài nhìn cái này." Người hầu thái giám mắt sắc cực kỳ, một chút liền có thể nhìn ra Hạ Vũ không quá muốn gặp Trương Định, bởi vậy lời nói cũng còn chưa nói hết. Hạ Vũ trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái này người hầu thái giám hỏi: "Người tên là gì?" "Tân hoàng đăng cơ, trừ ra số ít có tư lịch thái giám, đại bộ phận đều bị thay phiên qua." Cái này người hầu thái giám, hình dạng tuấn lãng, trước đó Hạ Vũ chưa từng chú ý qua. Hắn một phen, ngược lại để Hạ Vũ có chút giật mình. Rất rõ ràng, tiểu tử này mắt sắc cực kỳ. Nghe được Hạ Vũ tìm hỏi tên của hắn, người hầu thái giám bối rối nằm sấp trên mặt đất. "Nô tài họ Hoàng tên Hữu Tài, nô tài biết sai rồi, mời bệ hạ tha thứ, lần sau quyết định không dám." Một mình phòng đoán thánh ý, thế nhưng là đại tội. "Không sao, ngươi đi xuống đem Trương Vịnh kêu đến, đồng thời lập tức đi Hoắc Thanh trong phủ đệ, đem hắn nhi tử Hoắc Khứ Bệnh gọi tới, nhanh đi." Thấy không có Hạ Vũ không có trách cứ chi ý, Hoàng Hữu Tài nhất thời đại hỉ, dường như một chút bắt lấy Hạ Vũ yêu thích, vội vàng dập đầu nói: "Bệ hạ yên tâm, nô tài cái này đi mời, nhất định nhanh chóng." Nói xong, Hoàng Hữu Tài quay người rời đi, cuối cùng bận bịu hoàng hướng ngoài hoàng cung đi đến. Mà lúc này, Trương Vịnh đã tiến vào ngự thư phòng cùng Hạ Vũ đối kháng. "Thần, gặp qua bệ hạ." "Ái khanh miễn lễ, Trương thủ phụ đến chấm ngự thư phòng, vì chuyện gì a?" Hạ Vũ một bộ giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, muốn chỉ hoãn thời gian. "Chỉ cần Hoắc Khứ Bệnh tới, hết thảy thì đều tốt nói." Chương 17, không đủ cùng Tam Quốc đồng thời khai chiến. Trương Vịnh cũng không hiểu Hạ Vũ những thứ này tâm tư, vừa thấy được hắn lập tức trình bày suy nghĩ trong lòng. "Bệ hạ, vô luận là tiền thuế, nhân lực, tướng sĩ, ta đại hạ quốc đô không đủ chèo chống cùng Tam Quốc đồng thời khai chiến a. Nếu là bệ hạ khăng khăng như thế, đem về cho đại hạ quốc bách tính tạo thành mấy chục năm nhỏ khó, không thể vãn hồi bị thương." Những thứ này kỳ thật Hạ Vũ đều hiểu, cũng biết Trương Vịnh nói tới đều là sự thật. "Có thể thì tính sao? Đây không phải hắn muốn." "Thủ phụ nói đúng lắm, đại hạ quốc lực bị đoạt vị chi tranh tiêu hao quá nhiều." Hạ Vũ rất là tán đồng gật đầu. Như thế như vậy, càng làm cho Trương Vịnh trong lòng mừng thầm, cảm thấy bệ hạ khai khiếu, có lẽ có thể thực hiện, vội vàng nói bổ sung: "Bệ hạ đã cũng là như thế cho rằng, vậy không bằng lùi lại mà cầu việc khác, tranh thủ đại hạ quốc phát triển thời gian." Có lẽ là sợ Hạ Vũ cảm thấy bực mình, Trương Vịnh đánh cược nói: "Bệ hạ chỉ cần cho thần thời gian 10 năm, nhất định khôi phục quốc lực, đến lúc đó lại hướng Tam Quốc báo cái nhục ngày hôm nay cũng không là vấn đề. Khôi phục dân sinh, gia tăng sinh lương, chuyện thế này thế nhưng là hắn sở trường." Hạ Vũ thả ra trong tay tấu chương, gật đầu nói: "Thủ phụ năng lực, chấm là tin tưởng, 10 năm đều nói lớn, lấy thủ phụ năng lực, không ra 8 năm nhất định có thể đầy đủ khôi phục ta đại hạ cường thịnh thời kỳ. Đến lúc đó, xung quanh những cái kia quốc gia nhỏ bé nào dám thăm dò." Nhìn thấy Hạ Vũ chủ động cho mình nhất vị trí, Trương Định trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Phải biết những ngày gần đây thăm dò, Hạ Vũ thế nhưng là chưa từng có biểu lộ qua bất luận cái gì tán đồng ý tứ. Hôm nay hắn tự mình đến, bệ hạ đủ kiểu đồng ý, một bộ rất công nhận bộ dáng. Trương Vịnh mèo giả hoa cáo, bản năng phát giác trong này có vấn đề. Sau đó hắn lại tiếp lấy đem cách làm nói ra, thường bao nhiêu ngân lượng, cẩm y tơ lụa, điều động người nào ra ngoài hòa thân đều đề nghị đến nhất mã liếc một chút. Loại tình huống này, Hạ Vũ vẫn như cũ rất là tán thưởng gật đầu. Thủ phụ cân nhắc rất là tỉ mỉ cẩn thận, có thủ phụ tại, ta đại hạ không cần sầu lo vậy. Rõ ràng là lời hữu ích, có thể rơi vào Trương Vịnh trong tai, vô ý thức cảm thấy hoàng đế đang cho hắn đào hố. Có thể ẩn nhẫn lâu như vậy mà không bị Lý Cao phát hiện, một đêm lật tung dị đảng Hạ Vũ, làm sao có thể là ngoan như vậy bảo bảo hình tượng. Có thể nói ra, lại là Trương Vịnh câu câu đáy lòng, chỉ có thể vào một bước thăm dò. Bệ hạ đây là đồng ý. Kết quả Hạ Vũ vẫn là những cái kia chuyện xưa, tán dương Trương Vịnh. Hắn giờ mới hiểu được, hoàng đế đây là tại chơi xấu a, tùy ngươi định đến thiên hoa loạn truy, dù sao cũng là không đáp tỉ. Trương Vịnh trong lòng cười khổ, lại là nỗ lực thuyết phục một thanh, đều nhanh cầm cái này khó chơi hoàng đế im lặng thời điểm, ngoài cửa truyền đến Hoàng Hữu Tài thanh âm. "Bệ hạ, Hoắc Khứ bệnh Hoắc công tử tới." Hoàng Hữu Tài một câu, để Hạ Vũ như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trên mặt đã hình thành thì không thay đổi sắc mặt tất cả đều là mừng rỡ. "Cuối cùng chờ được, chấm quán quân hầu." Nói xong không để ý tới còn muốn nói tiếp Trương Vịnh, hất lên áo ngoài, liền lấy vội vàng hoàng chạy tới ngoài cửa. Tình cảnh này đem Trương Vịnh nhìn ngây người, trong lòng nổi lên thần sắc bất khả tư nghị. Ngoài cửa là người phương nào, vậy mà để không nể mặt mũi, tâm nặng như hải bệ hạ, làm ra như vậy vui mừng. Ở ngoài cửa chờ Hoắc Khứ bệnh, tuổi chưa qua 16, lại có chín thước thẳng tắp thân thể, khuôn mặt trắng nõn, giữa lông mày thần sắc hiển thị rõ thiếu niên cao chót vót. Hoắc Khứ bệnh, gặp qua bệ hạ. Khi thấy trước mắt biểu ca, đại hạ hoàng đế vội vã như thế bận điều hoàng, tự mình đến đón mình lúc, Hoắc Khứ bệnh nội tâm đã kích động lại sợ hãi, liền vội vàng hành lễ. "Nhanh nhanh lên, mau mau đứng dậy." Hạ Vũ cấp thiết nghĩ muốn nhìn xem, cái kia cấp quan phong hầu quán quân hầu, đến cùng là như thế nào thiếu niên anh tư. Dù cho Hoắc Khứ bệnh giờ phút này thân mang y phục hàng ngày, cái kia quân nhân rộng lượng vai lại là nổi bật không thể nghi ngờ, trong mắt phủ đầy hình thành ánh sáng, càng làm cho Hạ Vũ giống như thấy được tinh thần đại hải. "Tốt, tốt, không hổ là đại tướng quân chi tử, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a." Hạ Vũ kìm lòng không được vỗ bờ vai của hắn, lớn tiếng gọi tốt. Một bên Hoàng Hữu Tài nhìn thấy Hạ Vũ vui vẻ, chính mình cũng theo vui vẻ. Hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, những ngày này Hạ Vũ cái kia ăn không tốt, ngủ không ngủ trạng thái. Hạ Vũ thân thiết lôi kéo Hoắc Khứ bệnh tay, hứng thú bừng bừng đi vào ngự thư phòng. Ở bên trong chờ Trương Vịnh thấy cảnh này, người sửng sốt một hồi lâu. Đương kim bệ hạ, cầm tay sóng vai mà đi, mắt ngữ bên trong đều là ý cười. Cảnh tượng này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc nhất thời, hắn đối thiếu niên này có chút hiếu kỳ. "Tới tới tới, Khứ bệnh à, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đương triều thủ phụ Trương thủ phụ, hắn nhưng là lao khổ công cao a, không có hắn, đại hạ cũng không có ngày hôm nay." Hạ Vũ chủ động cho Hoắc Khứ bệnh giới thiệu Trương Vịnh, cái này khiến Hoắc Khứ bệnh càng thêm sợ hãi. Tâm lý lại nổi lên nói không nên lời đồ vật, nhớ tới Hoắc Thanh lúc gần đi nói cho hắn biết, hoàng đế đương triều chính là hắn biểu ca, bất quá nhớ lấy không thể huyết mạch tướng bày ra. Vốn cho rằng cái này mỏng manh huyết mạch quan hệ cũng không có hiệu quả gì, không nghĩ tới đảo mắt liền thấy Hạ Vũ thân thiết như vậy đối đãi chính mình, sợ hãi sau khi càng nhiều hơn chính là kích động. Rốt cục có người biết ta chi năng, hiểu ta ý chí. Hoắc Khứ bệnh bị cắm vào thân phận bên trong, là Hoắc Thanh chi tử. Từ nhỏ đã bị người mang theo con ông cháu cha xưng hô, rất nhiều tự mình đều nói hào nhoáng bên ngoài, lý luận xuống thôi. Càng là như thế, hắn càng là chăm chỉ, ngày đêm đọc kỹ, vì chính là cũng có ngày chứng minh chính mình. Biết được đại hạ tân hoàng triệu kiến mình, Hoắc Khứ bệnh liền cảm thấy mình thời cơ đã đến. Hoắc Khứ bệnh gặp qua thủ phụ đại nhân. Trương Vịnh đánh giá thiếu niên này, theo mặt mày trông được ra mấy phần đại tướng quân anh tư, so sánh cũng là trấn quốc đại tướng quân Hoắc Thanh một mình. Thiếu niên anh tư, tuấn lãng bất phàm, coi là thật có mấy phần đại tướng quân phong thái. Hạ Vũ tìm hắn đến cũng không phải nói chuyện phiếm, đặt mông tọa hồi nguyên vị, khóe miệng liên lụy lộ ra một chút ý cười nói: "Trương thủ phụ, ngươi mới vừa nói cái gì tới?" Giờ khắc này, Trương Vịnh mới hiểu được, trước mắt hoàng đế ý nghĩ, lại là muốn thông qua một tiểu nhị tới khuyên nói mình. Nghĩ hắn Trương Vịnh, tham gia chính trị mấy chục năm, há có thể bởi vì từ nhỏ mà có biến hóa, lúc này cứng rắn tức giận nói: "Bệ hạ, lão thần cho rằng, đại hạ bây giờ khốn cảnh, làm gì hòa vi quý, trước chậm tam quốc tiếp cận chi binh, sau đổ trong nước khôi phục nguyên khí kế sách, đợi một thời gian lại đi quốc thể chi chiến." Chỉ từ lời nói này, Hạ Vũ liền có thể nghe ra, Trương Vịnh hơn phân nửa là rõ ràng ý tứ của mình. Chấm quán quân hầu, hung hăng đánh lao già này mặt đi, để chấm nhìn xem cái kia niên thiếu khí thịnh quán quân hầu. Quả nhiên nghe được dĩ hòa vi quý, Hoắc Khứ bệnh sắc mặt một chút thay đổi. Hắn tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Trương Vịnh một chút, lại quay lại Hạ Vũ, chắp tay nói: "Bệ hạ, tiểu tử bất tài, có mấy phần kiến giải vụ về, quên bệ hạ cùng thủ phụ, có thể lắng nghe một hai." Nghe xong lời này, Hạ Vũ nửa người trên thẳng thẳng, lông mày thoáng nhìn, nói ra: "Cứ nói đừng ngại, để chấm cùng Trương thủ phụ nghe một chút ý kiến của ngươi." Một bên Trương Vịnh, có nhiều khinh thị, kết luận cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, không nói ra cái gì hữu dụng chi ngôn. Liệu định bệ hạ tâm tư, chỉ sợ muốn thất bại.